Kính chào quý thính giả thân chào anh chị em, sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 28 tháng 10 năm 2015. Trước hết là tin về các chuẩn bị bầu cử ở nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ben Carson qua mặt Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận. Đây là trang chủ các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa lần thứ 3. Cuộc thăm dò mới nhất do báo New York Times và bản tin và hãng tin NBC News thực hiện cho thấy ông Carson được 26% cử tri ủng hộ và ông Trump về nhì với tỷ lệ 22%. Đây là lần đầu tiên ông Trump không còn ở vị trí dẫn đầu kể từ khi báo Time và NBC News bắt đầu xếp hạng các ứng cử viên hồi cuối tháng 7. Và riêng ông Booth thì bị xét lại là bởi vì ông ấy vừa mới cắt bớt cái mức chi cho cuộc vận động sau khi ông tụt hạng, cho nên ông ấy bận rộn, nhưng mà ông đang có bị áp lực là các người ủng hộ yêu cầu ông xét lại cái quyết định rút lui của ông. Và ông đang tìm cách trấn an những người giàu có đóng góp vào quỹ vận động của ông tại một nơi nghỉ ở Houston. Cuộc tranh luận vào giờ sáng hôm nay cũng sẽ có sự tham dự của cựu quản trị viên doanh nghiệp. Cựu quản trị doanh nghiệp là Carly Fiorina, thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz, cựu thống đốc Arkansas Mike Huckabee, thống đốc New Jersey Chris Christie, thống đốc Ohio John Kasich và thượng nghị sĩ Kentucky Rand Paul. Một cuộc tranh luận trước đó cũng sẽ được tổ chức với 4 người dự tranh khác không lọt vào danh sách 10 người đứng đầu. Cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania Rick Santorio, thống đốc Louisiana Bobby Jindal, cựu thống đốc New York George Pataki và thượng nghị sĩ South Carolina Lindsey Graham. Cựu thống đốc Virginia Jim Gilmore không hội đủ điều kiện dự cuộc tranh luận trước đó vì tỷ lệ ủng hộ dành cho ông ở dưới mức 1% trong các cuộc thăm dò. Về phía Đảng Dân Chủ thì khối dự tranh phía Đảng Dân Chủ thu hẹp. Bên Đảng Dân Chủ hiện chỉ còn có 3 người dự tranh là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont, ông Bernie Sanders và cựu thống đốc tiểu bang Maryland, ông Martin O'Malley. Hai đảng viên Dân Chủ đã rút lui tuần trước là cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia, ông Jim Webb và cựu thống đốc tiểu bang Rhode Island, ông Lincoln Shafee. Phó Tổng thống Joe Biden cũng rút lui ra khỏi cuộc đua, dành cho bà Clinton thêm sự ủng hộ khiến bà tái lập vị trí dẫn đầu rõ rệt trong hàng ngũ Đảng Dân Chủ. Bà Clinton cũng đã tự giúp mình qua cuộc điều trần tại Ủy ban Hạ viện về vụ Benghazi và thành tích đầy tự tin trong cuộc tranh luận vào tuần lễ trước đó. Ông có dự kiến trên TV cái buổi diễn ra điều trần trước Quốc hội. Bà Hillary rất hùng biện và bà trả lời về cái việc bà dùng email riêng để làm việc rất là dễ dàng. Chẳng như cái đó nó khiến cho con đường tiến tới của bà được dọn dẹp sạch sẽ, cho nên ông Joe Biden không cần phải làm cái người dự trù khi bị bà thất bại, cho nên ông yên chí, ông không cần giao nữa. Và riêng về Đảng Dân, Đảng Cộng Hòa thì ông Carson đối đầu với ông Trump như thế nào? Là vậy, là ông Trump thì đã luôn luôn dẫn đầu, nhưng mà lần này là ông Carson cũng đã dẫn đầu rồi. Và hai ông ra tranh luận thì công kích lẫn nhau. Và ông Trump đã công kích ông Carson, ông Carson trả lời rất là lịch sự và rất là nhã nhặn. Nhưng mà có thể có nhiều rủi ro hơn khi ông Trump công kích ông Carson là người được thích nhất trong số các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, cuộc thăm dò của Bloomberg cho thấy 84% đảng viên Cộng Hòa ở Iowa có ý kiến thuận lợi đối với ông Carson. Và ông Trump đối với các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa thì sao? Đối với Đảng thì ông Trump đã đạt kết quả tốt trong cuộc thăm dò mới nhất của Associated Press, là nơi 7 trong 10 đảng viên Cộng Hòa được thăm dò nói rằng ông Trump là ứng viên mạnh nhất của Đảng trong cuộc tổng tuyển cử, so với 6 trong 10 đảng viên ủng hộ ông Carson. 60% cũng nói ông Booth có thể thắng cuộc tuyển cử, trong khi 54% nói tương tự với ông Rubio. Ông Trump cũng được khích lệ mới đây khi Politico tường trình rằng 81% những người bên trong Đảng Cộng Hòa mà họ thường xin hỏi ý kiến tin rằng các cơ may của ông Trump thắng cuộc đề cử đã tăng lên đáng kể trong 2 tháng vừa qua. thành công của ông Trump tiếp tục gây lo ngại trong các thành viên và trong ban lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Sách lược gia Đảng Cộng Hòa là ông Karl Rove, một cố vấn chính trị của cựu Tổng thống George W. Bush, viết trên báo Wall Street Journal rằng Đảng Cộng Hòa có thể phải chọn lựa giữa một ứng viên có một nghị trình bảo thủ hoặc một ứng viên phản ánh sự phẫn nộ chống lại dòng chính. Tôi cũng đồng ý là ông Trump là phản ánh sự phẫn nộ chống lại dòng chính. Có lẽ ám chỉ ông Trump thì tôi đúng. Ông Rowe cảnh cáo rằng các nguyên tắc bảo thủ sẽ đang làm con đường đi đến chiến thắng, trong khi sự phẫn nộ chống lại chính mạng không thôi thì sẽ kết thúc bằng sự thất bại. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì Châu Âu đang vất vả về cái làn sóng di dân từ Châu Phi nó sang, nhất là từ Syria. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp Ban Căng thận trọng tiếp nhận kế hoạch di dân của Châu Âu. 13 nước Châu Âu tham gia hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 25 tháng 10 2015 đã thống nhất được một kế hoạch hành động khẩn cấp bao gồm trợ giúp nhân đạo cho hàng trăm nghìn người nhập cư, cùng với nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ làn sóng di dân trên con đường Ban Căng. Tuy nhiên, hôm qua 26 tháng 10, các nước tuyến đầu trong khu vực Ban Căng thận trọng hoan nghênh kế hoạch hỗ trợ của Liên Hợp. Đối với chính phủ Slovenia, thỏa thuận đạt được là một bước tiến bộ, và nếu thỏa thuận được áp dụng triệt để thì tình hình sẽ ổn định một cách đáng kể. Tuy nhiên, nếu các cam kết không được tôn trọng, Slovenia sẽ có những biện pháp thích đáng. Vẫn theo chính phủ Slovenia, để đánh giá liệu thỏa thuận có được các bên thực thi hay không thì phải cần nhiều thời gian, chứ không phải là 2 hay 3 ngày. Tuy nhiên, ngay sau thượng đỉnh, chính quyền Croatia đã đưa ra những dấu hiệu tích cực đầu tiên khi cho 2 đoàn tàu tới chở người nhập cư tại Slovenia đúng giờ, thay vì có thái độ thiếu hợp tác như là Ljubljana từng tố cáo. Bây giờ có những cái nước nhỏ tí mà tên lạ quá rồi tôi không biết đọc không sao cho chúng. Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic nhận định những đề xuất của châu Âu về mặt lý thuyết có thể sẽ khiến làn sóng nhập cư chậm lại nhờ quá trình tiếp nhận được tổ chức chặt chẽ và bài bản hơn, nhưng với điều kiện là mọi việc phải diễn ra đúng như dự kiến tại Hy Lạp, Macedonia và Serbia. Chỉ trong vòng 10 ngày sau khi Hungary đóng cửa biên giới, Slovenia phải tiếp nhận 75.000 người nhập cư, đồng thời đưa ra lời đe dọa cũng sẽ đóng cửa biên giới trước số lượng người nhập cư không hề suy giảm từ Thổ Nhĩ Kỳ hay Hy Lạp tới. Chính vì vậy, quốc gia nhỏ nhất Liên hiệp châu Âu đã phải cử 400 lính biên phòng để hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát. Kiểm điểm là những con số thì thấy rằng 100.000 chỗ ở cho người nhập cư tại Hy Lạp và các nước vùng Ban Căng. Trong đó Hy Lạp sẽ mở 30.000 chỗ từ nay đến cuối năm 2015 nhờ sự hỗ trợ của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, và 20.000 chỗ ở mới trong thời gian tiếp theo. Để thực hiện cam kết mở 30.000 chỗ ở cho người nhập cư từ nay tới cuối năm, Bộ trưởng Hy Lạp phụ trách chính sách nhập cư Yanis Bouzalas cho biết nhờ sự hỗ trợ tài chính của Liên hiệp châu Âu, Hy Lạp sẽ mở 2 trung tâm tiếp nhận với sức chứa mỗi trung tâm là 10.000 người tại thủ đô Athens và tại Macedonia phía bắc Hy Lạp. Ngoài ra còn có nhiều trung tâm khác trên các hòn đảo. 50.000 chỗ tiếp nhận còn lại trong tổng số 100.000 chỗ ở dự kiến sẽ được lập theo dọc theo con đường Ban Căng cùng với sự điều phối của Liên hiệp quốc. Chắc chắn là vị trí xây dựng những khu tiếp nhận sẽ còn là chủ đề tranh cãi với các nước liên quan. Tổng thống Macedonia hôm qua 26 tháng 10 cho biết rằng Macedonia chặng đường tiếp theo sau Hy Lạp có thể tiếp nhận tối đa 2.000 di dân, nhưng ông nhấn mạnh rằng Macedonia chỉ tham gia với tư cách là nước trung chuyển chứ không tiếp nhận di dân lâu dài. Còn tại Đức, sân bay cũ Tempelhof ở Đức, ở thủ đô Berlin, biểu tượng của thời chiến tranh lạnh, đã được mở cửa để tiếp nhận người nhập cư vì các trung tâm đối nước khác đều đã quá tải. Trong khi đó, ngay tối hôm qua, hàng chục nghìn người theo phong trào bài Hồi giáo Pegida lại xuống đường biểu tình chống chính sách nhập cư của chính phủ tại thành phố Dresden, Đông Đức. Xong, số người tham gia lần này ít hơn mấy tuần trước. Cũng vấn đề di dân, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, nhập cư châu Âu giảm nhẹ kỷ luật tài chính cho các nước tuyến đầu, là tại châu Âu đang có kỷ luật tài chính là thắt lưng buộc bụng. Bây giờ thì vì cái này thì phải cho chi tiêu rộng rãi, cho nên phải giảm nhẹ kỷ luật tài chính. Tiếp theo, kế hoạch phối hợp giải quyết tình trạng nhập cư ồ ạt tại miền Nam châu Âu với các cuộc với cuộc họp khẩn cấp của 10 nước Liên hiệp châu Âu và 3 nước láng giềng Balkan cuối tuần trước. Hôm nay, 28 tháng 10, 2015, Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố sẽ nới lỏng các quy định về kỷ luật tài chính đối với các nước tuyến đầu đang vất vả đối phó với làn sóng di cư chưa từng có kể từ Thế chiến thứ hai. Nước Ý và nước Áo là các quốc gia tuyến đầu cùng với nước Bỉ đã yêu cầu Bruxelles áp dụng một điều khoản của Hiệp ước Bình ổn châu Âu. Theo đó, một quốc gia được phép vượt quá 3% GDP bộ chi trong các trường hợp đặc biệt mà không bị trừng phạt. Đấy, nới lỏng nữa. Tại nghị viện châu Âu hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hứa sẽ áp dụng mềm dẻo hiệp ước với trường hợp ngân sách các nước bị ảnh hưởng nặng do việc tiếp đón người nhập cư. Bên cạnh đó, ông Jean-Claude Juncker cũng chỉ trích những quốc gia không thực hiện các cam kết đóng góp tài chính cho nỗ lực chung của toàn Liên Hiệp để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Hiện tại trong số 4 tỷ euro cam kết bổ sung vẫn còn thiếu hơn 2 tỷ. Thì con số mới nhất cho biết rồi đã có tới 700.000 người vượt biển địa trung hải. Mà những người này là thuộc loại gì? Là phải di cư vì chiến tranh, vì bạo lực và vì nghèo đói. Trong số hàng trăm nghìn người vượt biển, ít nhất là 3.210 người đã chết hoặc mất tích. Hơn một nửa số người đến từ Syria, đất nước đang nội chiến, khoảng 18% từ Afghanistan và 4% từ Iraq. Nhìn chung 85% trong số họ đến từ 10 quốc gia đã tạo ra nguồn tị nạn chính của thế giới theo Liên Hợp Quốc. Và nước Áo thì được để ý với cái việc là áp dụng hàng rào kiểm soát nhập cư, và nước Áo nói rằng là làm cái hàng rào này là để kiểm soát cho nó là rõ ràng minh bạch chứ không phải là để ngăn cản. Bây giờ đến tình hình dân chủ ở Ba Lan. Bản tin ngày hôm 26 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đảng đối lập Ba Lan giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội. Cái đảng này có tên là Pháp luật và Công lý đã chiến thắng bầu cử quốc hội Ba Lan hôm 8 tháng 10 sau nhiều tháng tranh cử với cam kết chi tiêu nhiều hơn cho phúc lợi xã hội, phản đối đồng euro và chống đối việc tái định cư người Hồi giáo trên lãnh thổ Ba Lan. Kết quả thăm dò ý kiến cử tri rời phòng phiếu cho thấy đảng giành chiến thắng do cựu thủ tướng Radoslaw Kaczynski dẫn đạo chiếm hơn 39% số phiếu, trong khi đảng cầm quyền thân lên Âu và ủng hộ doanh nghiệp có tên là đảng cương lĩnh công dân đứng thứ hai với khoảng cách khá xa là 23%. Tóm lại là ông thủ tướng đương quyền Iwako Pat thuộc đảng mà thua phiếu đã lên tiếng thừa nhận thất bại. Các nhà phân tích nói rằng cuộc bầu cử có thể là dấu hiệu cho thấy Ba Lan sẽ cùng với Hungary và Slovakia phản đối việc tái định cư các di dân, chủ yếu là người Syria. Các di dân từ nước này đã đổ tới châu Âu trong những tháng vừa qua để trốn chạy cuộc chiến tại quê hương mình. Đảng Pháp và Công lý cho rằng các di dân Hồi giáo có thể đe dọa tới cách sống của các tín đồ Thiên Chúa Giáo La Mã. Ông Kaczynski hồi đầu tháng này cảnh báo rằng các di dân có thể mang theo bệnh tật và ký sinh trùng tới Ba Lan. Đảng Pháp luật và Công lý nắm quyền từ năm 2005 cho tới năm 2007, khi ấy ông Kaczynski lãnh đạo đất nước cùng với người anh em sinh đôi của ông là cựu tổng thống Lech Kaczynski. Ông Lech Kaczynski sau đó đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay ở miền Tây nước Nga năm 2010. Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ Âu Châu và Phi Châu nó, tôi đã nói rồi, ta bạn thù nó thay đổi tiếp thọ lọ. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: cảnh sát tấn công hai đài truyền hình đối lập. Thực là ông này ông có dân chủ nhưng mà ông lại đàn áp ông viện cớ này cớ kia, ông nên bố ráp hai cái đài truyền hình đối lập. Đứng sau hàng rào sắt của tòa nhà có hai đài Mugun và Kanantok. Nhân viên và lãnh đạo các ban biên tập đã thay phiên nhau cầm micro tường thuật vụ tấn công, tức là họ bị tấn công, họ ra tường thuật ngay live luôn. Ở ngoài đường, khán giả và độc giả của hai phương tiện truyền thông bị quy là ủng hộ khủng bố đã tụ tập trước cổng. Họ tố cáo Tổng thống Erdogan hành động phi pháp, muốn bóp nghẹt thông tin. Trong số người phản đối có cả nghị sĩ trong đảng đối lập chính. Phải nói là vụ tấn công hôm nay thật ra cũng có thể dự kiến trước, sau khi trụ sở của nhóm truyền thông Ipekoza Quốc gia ở Ankara bị chính quyền kiểm soát vào hôm qua, và người điều hành mới được đề cử vào được không vào được bên trong. Và nếu truyền hình độc lập mà tại sao lại nhà nước lại cử người điều hành mới? không biết có thể nhà nước nữa mà đề cử, đề cử không được vào, do sự chống đối của cả nhân viên hai đài truyền hình lẫn nhân viên hai tờ báo tại trụ sở này. Cảnh sát đã tấn công chiếm đóng trụ sở đài truyền hình để điều hành, để người điều hành mới thân chính quyền có thể đến nhậm chức. À, cảnh sát đã không ngần ngại sử dụng biện pháp mạnh như lựu đạn chay, vòi rồng để dọn đường tiến vào bên trong. Nhân vật mới được chỉ định, ai chỉ định? Không phải là chính quyền, không chứ, nếu mà công ty này độc lập thì công ty người ta bầu lên chỉ định chứ sao là nhân vật mới được, hay là lại cũng là kiểu đảng cử dân bầu như ở Việt Nam. Nhân vật mới được chỉ định cũng bị các phương tiện truyền thông này và dân biểu đối lập phản đối, cho rằng ông ta không có quyền lãnh đạo. Người mà chính quyền cử đến, à đúng rồi đó, người mà chính quyền cử đến chỉ là lãnh đạo một tờ báo thân chính quyền, thân gia đình tổng thống Erdogan, à đúng rồi. Nhiều người tại đây còn tố cáo một chiến dịch triệt hạ truyền thông đối lập trước cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào cuối tuần này. Cuộc bỏ phiếu có vẻ không mấy thuận lợi cho đảng AKP của ông Erdogan. Bản tin ngày hôm sáu thì nói về cái việc Nga xoay trục về châu Á, tức là trong khi thò cái vòi sang Syria và Nga không quên xoay trục về châu Á, là lại làm như tàu cộng lại xây dựng cho cái tăng cường sức mạnh quân sự là Kuril, cái quần đảo mà đề nghị thế chiến Liên Xô đã chiếm đóng của Nhật, mà sau đề nghị thế chiến kết thúc thì Mỹ đã trả lại cho Nhật những cái đảo mà Mỹ chiếm đóng, như riêng Nga thì nó không trả, nó chiếm luôn. Liên Xô đã chiếm quần đảo này vào năm 1945, không lâu trước khi Nhật Bản đầu hàng trong thế chiến thứ hai, và trục xuất 17.000 người Nhật sinh sống trên những quần đảo đó. Hai nước cho đến nay vẫn chưa thể ký kết một thỏa ước vì vụ tranh chấp về quyền sở hữu những hòn đảo này. Tháng 8 vừa qua, Nhật Bản đã phản đối khi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến thăm hai hòn đảo Kunashir và Iturup có tranh chấp, và là nơi mà tin tức cho biết Nga đang xây hai tiền đồn quân sự. Hai đảo này nằm gần Hokkaido, hòn đảo cực bắc của nước Nhật Bản. Các giới chức Nhật Bản đã có phản ứng dè dặt đối với loan báo hồi tuần trước của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Tránh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga phát biểu, nguyên văn: chúng tôi chưa biết rõ bối cảnh của phát biểu này, nhưng nếu kế hoạch này là có thật, chính phủ Nhật Bản sẽ cực lực phản đối, bởi vì chúng tôi giữ nguyên lập trường là những hòn đảo này là phần đất mà Nhật Bản có chủ quyền. Một số người hy vọng Điện Kremlin và chính phủ và của Thủ tướng Nhật sẽ tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề tranh cãi. Đây là cái lợi, là quyền lợi trao đổi của hai nước, là anh Nhật thì cần dầu hỏa và anh Nga thì cần bán, mà anh cần mua mà anh cần bán, trong khi là giá dầu hỏa xuống thì Nga là sắp sập tiệm rồi. Bây giờ cả hai đều có lợi khi hoạt động mậu dịch gia tăng, và Nhật Bản có thể là một thị trường béo bở cho nguồn cung ứng dầu lửa và khí đốt rất phong phú của Nga. Tuy nhiên, Nhật Bản bác bỏ đề nghị của Nga là chỉ trả lại các hai hòn đảo nhỏ nhất trong quần đảo Kuril. Hồi đầu tháng này, ông Putin đã đình hoãn vô thật hạ lệnh một chuyến phân cho Nhật Bản vì vụ tranh chấp quần đảo Kuril, trong khi anh Nga anh bung ra để phá vây, thì trong nước tình hình cái suy sụp về kinh tế tài chính của anh là không thể tránh khỏi được. Bản tin ngày 27 tháng 10 2015 của đài BBC dự trữ tiền tệ Nga sẽ hết vào cuối năm 2016. Đây là không phải là quốc tế nói, mà đây là chính bộ nội vụ anh nói ra. Bộ trưởng tài chính Anton Siluanov nói dự trữ tiền tệ của Liên bang Nga sẽ hết vào cuối năm 2016 vì giá dầu sụt giảm. Theo một hãng thông tấn Nga, ông Anton Siluanov cảnh báo chính quyền Nga phải chỉnh sửa ngân sách để thích ứng với hiện thực kinh tế mới mẻ này. Nguồn dự trữ ngoại tệ Nga đã được chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin dùng đến thời gian qua để hỗ trợ ngân sách nhà nước. Theo phóng viên kinh tế của ABC Andrew Walker, nhận định rằng dự trữ ngoại tệ của Nga chủ yếu do tiền thu nhập từ dầu và khí đốt vào thời điểm giá cao. Nhưng nay, khi mà các nguồn năng lượng đó xuống giá thì quỹ của Nga cũng xuống theo. Bộ trưởng Tài chính Siluanov nói với Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện, rằng ngân sách Nga sẽ không có khoản thu 14,4 tỷ USD nếu giá dầu thô quốc tế vẫn ở mức dưới 50 USD một thùng và tỷ giá hối đoái với USD không đổi. Sụt giá quá nữa. Hãng TASS trích lời ông Siluanov hôm 27 tháng 10 nói rằng trong năm 2015, dự trữ của chúng ta sẽ giảm đi chừng 2,6 nghìn tỷ rúp, tức là 40,85 tỷ USD. Đây là khoản sụt giảm đi hơn quá nửa kho dự trữ liên bang về tiền bạc của Nga. Còn theo ông Andrew Walker thì khó khăn của Nga cũng còn do các biện pháp cấm vận phương Tây áp đặt lên thế này. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì đã cảnh báo ngay cả khi chưa bị cấm vận và giá dầu sụt giảm là kinh tế Nga đã chậm lại rồi. IMF dự báo kinh tế Nga sẽ bị sụt giảm 4% trong năm nay và tiếp tục xuống thêm một chút nữa năm 2016. Nội bộ như thế mà vẫn tiếp tục phá vây và thò vòi ra nước ngoài, nhưng bây giờ là đem quân sang cứu Syria mà nó không nói rằng đem quân mà chỉ nói rằng đem thỏa tiễn với chiến hạm tới rồi. Nhưng bây giờ có tin là ngày hôm nay của Đài RP là binh sĩ Nga đầu tiên tử vong tại Syria, không giấu được thì phải đem xác nó về bên Nga, nhưng mà lại nói là nó tự sát. Thi thể của người lính Vadim Kostenko đã được chuyển về gia đình chiều nay, trả lời hãng thông tấn Reuters qua điện thoại. Mẹ của người lính cho biết con bà hôm thứ Bảy trước vẫn còn vui tươi hạnh phúc. Còn người em gái khẳng định đây chắc chắn không phải là vụ tự sát. Cô Ekaterina, 14 tuổi, cho biết thêm thi thể của người anh có dấu vết các chấn thương do tác động từ bên ngoài. Chắc là chết chậm. Công tố Nga tuyên bố mở điều tra, tuy nhiên nhiều nhà quan sát cho rằng sự thật về cái chết của người lính có lẽ sẽ rất khó được làm sáng tỏ. Chính quyền Nga nhiều lần khẳng định Nga không đưa quân tham chiến trên bộ tại Syria. Khi mà bắt đầu nó tròi sang thì chúng tôi ở Exodus đã bàn nhau rồi, anh cầu cho nó vào sâu nữa, nó để nó xa lầy ở Nga, ở Syria, y như là năm xưa nó xa lầy ở Afghanistan. Và quả nhiên bản tin này kết luận như thế này: việc thi hài một quân nhân tại Syria được đưa về chở Nga nhắc lại với công luận Nga nhớ đến hội chứng Afghanistan cách đây hơn một nửa phần tư thế kỷ. Xa lầy quân sự 10 năm tại quốc gia Nam Á này được coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của Liên Xô trước đây. Bây giờ đến Syria thì quốc tế đã giao cho Âu Châu, đặc biệt là Pháp, sử dụng để giải quyết vấn đề này, nhưng mà bây giờ anh Nga anh chen vào thì anh Pháp bắt đầu chuyển động. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Pháp sẽ chủ trì các cuộc đàm phán về khủng hoảng Syria. Cuộc họp dự kiến sẽ tập trung vào cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo, việc bảo vệ thường dân và đề nghị đưa ra các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà Pháp dự định tiến cử vào tuần tới. Đó là Bộ Ngoại giao Pháp. Pháp sẽ chủ trì các cuộc đàm phán vào chiều tối hôm nay với sự tham dự của các đại diện đến từ Hoa Kỳ, châu Âu, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có sự góp mặt của các đồng minh của Syria là Nga và Iran. Nghị quyết này có mục đích ngăn chặn các lực lượng của Tổng thống Syria Al-Assad sử dụng bom thùng để tấn công người dân thường của chính nước ông. Bom thùng là những thùng bằng kim loại trong đó chất đầy miệng và chất nổ bom được thả từ trên không. Cuộc họp mặt lần này có sự góp mặt của phần lớn các giới chức cấp thấp hơn. Hoa Kỳ phái Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken thay vì Ngoại trưởng Kerry. Các giới chức Pháp không tham gia đợt đàm phán mới nhất về Syria giữa Mỹ, Nga, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hồi tuần trước ở Vienna. Kết luận là hơn 240.000 người đã bị giết chết trong cuộc chiến tại Syria từ khi chiến tranh khởi sự vào năm 2011. Và bản tin của Pháp ngày hôm qua cũng của Đài RT cũng nhắc lại rằng Pháp phải chủ động tổ chức hội nghị về Syria để nhằm củng cố vị thế của mình. Đây là nỗ lực của Pháp nhằm quay trở lại với hồ sơ Syria sau khi vắng mặt tại Vienna hồi thứ sáu tuần trước. Trước đó trong hội nghị Vienna với sự tham dự của Nga, Mỹ, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước Pháp và Đức đã không được mời tham dự. Các cuộc đàm phán luôn vấp phải bất đồng về tương lai của Bashar al-Assad mà Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ đều đòi hỏi phải ra đi. Hội nghị hôm nay tại Pháp tập trung vào việc đấu tranh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, bảo vệ người dân và nghị quyết mà Pháp định đệ trình Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này để cấm thả các thùng chất nổ, bom thùng trước các khu vực đó. Trả lời câu hỏi về đồng nghiệp Sergei Lavrov sẽ hiện diện hay không, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói rằng sẽ làm việc với Nga trong các hội nghị khác. Các vụ không kích của Nga tại Syria và các vị trí của IS và các nhóm đối lập từ hôm 30 đã lật ngược ván bài ngoại giao và chính trị. Các hoạt động quân sự dồn dập đi kèm với ngoại giao của Nga trong tuần rồi. đã dẫn đến hội nghị Vienna và cuộc gặp gỡ gây ngạc nhiên giữa hai tổng thống Putin và Assad. Tuần trước chúng ta đã thấy hình ảnh của Putin và Assad bắt tay nhau tại Moscow. Tôi nghĩ rằng thì anh này là chính phủ của anh là tiêu rồi, quân đội của anh tiêu thì còn có một nửa rồi, còn có 150.000 chiếc cái 300.000, và lãnh thổ của anh bị chiếm gần hết rồi. Bây giờ anh có lẽ là phải giải quyết tối đa là anh chỉ có thể gọi được là thảo luận giải pháp chính trị với anh Assad, lực tham dự cái cuộc bầu cử thì ai thắng thì ở lại, mà anh Assad thua thì phải đi thôi. Đấy là cái giải pháp chính trị mà tôi dự đoán là Nga đang đề nghị với Pháp và các nước châu Âu và Mỹ. Và nhân lực Nga cứu thì anh Assad bắt đầu lên tiếng ngày 25 tháng 10. Đài tiếng nói Hoa Kỳ loan tin là ông Assad nói diệt trừ khủng bố sẽ mở ra giải pháp chính trị sẽ ra đấy thì đó. Ông nói bây giờ là phải có một kẻ thù chung là nhà nước Hồi giáo, và bây giờ ngưng đánh lẫn nhau, rồi đánh thì ra thì sẽ mở ra giải pháp. Anh đề nghị như thế. Và Nga đã bày tỏ ủng hộ đối với cuộc bầu cử tại Syria và cho biết sẵn sàng giúp phe nổi dậy quân đội Syria tự do được phương Tây hậu thuẫn, tức là anh Assad sẽ không đánh nhau với cái lực lượng Hồi giáo mà ôn hòa do phương Tây ủng hộ, và thì cùng nhau đánh Assad rồi sau đó sẽ một cái bầu cử để quyết định sẽ ai ở ai đi. Ok, thì đấy là cái giải pháp mà Nga đưa ra. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 1, ông Lavrov nói Điện Kremlin đang tăng cường nỗ lực để biến ảnh hưởng ngày càng tăng đối với Damascus thành một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, ông không nêu ra những chi tiết rõ rệt về phương cách chuyển tiếp sau nhiều năm nội chiến tại Syria với những thiệt hại to lớn và thường dân phải rời bỏ nhà cửa đến một giải pháp chính trị. Ông nói, nước ngoài không thể quyết định bất cứ việc gì cho người Syria. Chúng ta phải thúc đẩy người Syria tiến tới một kế hoạch cho nước họ, trong đó quyền lợi của bất cứ phe nhóm chính trị, tôn giáo, sắc tộc nào cũng đều được bảo vệ chú đáo. Người Syria cần chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội cho tổng thống. À đấy. Và vì cái giải pháp chính trị này thì lại mở ra con đường là khi mà Iran đã thỏa thuận với Tây Phương về cái kế hoạch giải trừ vũ khí hạt nhân thì là Syria là đồng minh của Iran. Bây giờ anh được mời tham dự, anh thì chủ trương mời mà anh thì không. Đấy là còn quyền sự sắp xếp còn đang tiếp diễn. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Mỹ mời Iran tham dự đàm phán Syria. Mỹ cho biết lần đầu tiên có thể mời Iran tham gia đàm phán quốc tế cùng Mỹ và Nga về cuộc xung đột tại Syria. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là John Kirby nói vẫn chưa biết liệu các lãnh đạo Iran có tham gia các cuộc đàm phán diễn ra tuần này ở Vienna của nước Áo hay không. Mỹ, Nga, Ả Rập và các nước châu Âu đều sẽ cử đại diện tham gia. Suốt thời gian dài, phe đối lập thân phương Tây tại Syria và các đồng nghĩa là của Mỹ đã phản đối vai trò của Iran trong cuộc chiến Syria. Trả lời phóng viên hôm thứ Ba, ông Kirby nói ông mong đợi Iran sẽ được mời tham dự các vòng đàm phán tại Vienna. Ông nói đến tham dự hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào lãnh đạo Iran, nhưng việc tất cả các bên chủ chốt có mặt để thảo luận là điều quan trọng. Iran đã có thể là một bên quan trọng, nhưng giờ thì họ chưa phải. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói chúng tôi sẽ không ngừng hỗ trợ cho các đối tác có khả năng trong các đợt tấn công bất ngờ chống nhà nước Hồi giáo, hoặc tự tay thực hiện các nhiệm vụ đó, dù rằng bằng đường không kích hay các chiến dịch trực tiếp trên bộ. Iran là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Có tin cho rằng Iran đã chi hàng tỷ đô la trong 4 năm qua để tài trợ chính phủ của ông, cung cấp cố vấn quân sự và vũ khí, cũng như nhiều khoản tín dụng và dầu mỏ. Iran cũng được tin là sẽ chi phối quyết định của phong trào Hezbollah ở Lebanon khi gửi lính đến Syria hỗ trợ cho lực lượng ủng hộ ông Assad. Bây giờ khi đem Iran vào thì tôi đặt câu hỏi của tôi là Liên đoàn Ả Rập đâu? Liên đoàn Ả Rập do phe Hồi giáo Sunni luôn luôn chống lại phe Hồi giáo Shia của Iran. Bây giờ là đem Iran vào thì Liên đoàn Ả Rập họ sẽ nghĩ sao? Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhân cái việc mà cùng nhau đánh nhà nước Hồi giáo ở Syria thì là anh Thổ Nhĩ Kỳ được đem vào cuộc, và anh là lập tức anh bị Hồi giáo ở trong nước, Hồi giáo Kurdish của anh là phản đối và đối lập, có khi nổ bom nữa. Bây giờ cái bản tin ngày 26 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đột kích xào huyệt nhà nước Hồi giáo. Đây là của các biết đấy. Cuộc chạm trúng hôm nay xảy ra trong thành phố Diyarbakir, nơi có đa phần cư dân là người Kurd. Đấy, K-U-R-D, người Kurd. Khi cảnh sát đột kích vào nhiều căn hộ, các giới chức an ninh cho hay có 4 cảnh sát bị thương và 3 phiến quân bị bắt giữ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ quy lỗi cho nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện 2 vụ đánh bom tự sát tại vùng thủ đô Ankara trước đây trong tháng, khiến hơn 100 người bị thương. Thổ Nhĩ Kỳ đang cho phân nửa trong số tổng số 4 triệu người tị nạn Syria tạm trú, những người đã đăng ký với Liên Hiệp Quốc sau khi chạy trốn khỏi Syria. Số người Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng hơn gấp đôi tính từ thời điểm này năm ngoái, làm tăng thêm căng thẳng mà cuộc xung đột ở Syria gây ra cho các nước láng giềng. Tổng thống Syria Assad hôm qua nhắc lại trọng tâm tiêu diệt mối đe dọa của khủng bố ở Syria. Ông nói rằng việc này sẽ dẫn đến giải pháp chính trị mà người dân nước ông mong muốn để chấm dứt cuộc khủng hoảng khởi sự từ tháng 3 năm 2004, tức là giải pháp chính trị đó. Bây giờ đến thái độ của Mỹ về cái vùng đó như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ là Mỹ tăng cường không kích và có thể tấn công nhà nước Hồi giáo trên bộ. Bộ trưởng Quốc phòng Ascarter phát biểu trước một phiên điều trần của Quốc hội về chiến lược quân sự của Mỹ ở Trung Đông vào ngày thứ ba rằng có thể sẽ có thêm những cuộc tấn công như cuộc tấn công trong tuần qua, trong đó quân đội Mỹ cố vấn cho lực lượng người Kurd giải cứu khoảng 70 con tin ở Iraq, thậm chí trong khi một biệt kích Mỹ bị thiệt mạng. Ông không nói trong hoàn cảnh nào thì Mỹ có thể tham chiến trên bộ, nhưng nói rằng một khi chúng tôi xác định được vị trí của bọn họ thì không có mục tiêu nào là vượt quá tầm tay cả. Cho đến nay, Tổng thống Barack Obama vẫn loại trừ khả năng sử dụng lực lượng bộ binh Mỹ tại Iraq và Syria sau khi rút lực lượng bộ binh khỏi Iraq vào năm 2001, trước khi phát động chiến dịch không kích vào năm ngoái ở hai nước này chống lại quân nổi dậy nhà nước Hồi giáo. Ông Carter và tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, thừa nhận với các nhà lập pháp rằng Mỹ đang vất vả chiến đấu chống lại lực lượng của nhà nước Hồi giáo. Ông Dunford nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng đến giờ chưa ai hài lòng với tiến bộ của chúng ta cả. Ông Carter nói ông thất vọng về sự thất bại của nỗ lực 500 triệu đô la của Mỹ nhằm huấn luyện lực lượng nổi dậy chủ trương ôn hòa Syria chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Mỹ đã từ bỏ chương trình này vào đầu tháng này sau khi chỉ có vài binh sĩ được huấn luyện. 500 triệu đô la mà huấn luyện này có vài binh sĩ, tôi chỉ nghĩ là cái quỹ này nó chạy đi đâu ấy chứ. Đồng thời ông Dân Phong nói giới lãnh đạo quân sự của Mỹ quân sự thất vọng về tốc độ của những hoạt động cho việc hỗ trợ lực lượng Iraq chiếm lại các vạt lãnh thổ rộng lớn ở nước gọi mà nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát khi họ lập ra một Caliphate ở miền Bắc Iraq. Tôi không nhớ biết cái từ Caliphate là cái gì. Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban quân vụ, là người lâu nay chỉ trích những chính sách quân sự của Mỹ ở Trung Đông, nói rằng ông Obama đang giám sát một nỗ lực thất bại trong khu vực và thậm chí còn chưa xác định vấn đề một cái chính xác. Đây là bỏ qua cái vùng đó, bây giờ từ từ về đến Á Châu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: động đất ở biên giới Pakistan, Afghanistan, hơn 370 người chết. Và cái cuộc động đất này nó bị trở ngại là bởi vì cái vùng mà bị động đất, nạn nhân là ở cái vùng mà Taliban nó kiểm soát, cho nên cái việc cứu trợ rất là khó khăn. Sau 2 ngày chiến tranh, người dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn mọi thứ từ thuốc men đến nước uống thức ăn. Những vùng hiểm trở chưa đến được còn thảm thương hơn nữa. Giới cứu thương tìm cách chạy đua với thời gian đến nơi cứu người. Công việc của họ rất gian nan, một phần vì địa hình, một phần vì vấn đề an ninh. Một số vùng bị nạn nằm trong tay lực lượng Taliban. Hoa Kỳ đã đề nghị trợ giúp cho hai quốc gia. Truyền thông Trung Quốc hôm nay cho biết Bắc Kinh cũng đề nghị giúp đỡ trong lúc Ấn Độ đã lên tiếng ngày thứ hai. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng cho biết ngài sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân. Tranh chấp về địa chính trị, địa kinh tế, bây giờ đến thiên tai địa họa mà chưa chịu đoàn kết với nhau để mà giải quyết cho người dân khốn khổ. Bây giờ trở về Á Châu, Đông Nam Á, Đông Á. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ là nền dân chủ ở Campuchia đã bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Các nhà lập pháp đối lập Campuchia bị người biểu tình hành hung, tức là mấy ông cái đảng đối lập ở Campuchia đã không công nhận cái cuộc bầu cử vừa rồi sau khi điều đình mãi, thì là công nhận với một thiểu số khít khao thôi. Và bây giờ sinh hoạt đối lập, sinh hoạt dân chủ với nhau, và đảng cầm quyền mà lại biểu tình chống đảng đối lập. Hai nhà lập pháp thuộc đảng cứu quốc đối lập và Campuchia bị thương nặng sau khi bị những người biểu tình bên ngoài trụ sở quốc hội hành hung thế á. Hơn 1.000 người biểu tình chống phe đối lập đã tụ tập bên ngoài trụ sở quốc hội thế á để đòi bãi chức ông Kem Sokha, chủ tịch đảng cứu quốc Campuchia. Mặc dù phần lớn những người biểu tình đã giải tán sau khi trao thư tình nguyện cho quốc hội, một nhóm nhỏ những người biểu tình vẫn ở lại để chờ các nhà lập pháp rời khỏi trụ sở sau phiên họp buổi sáng. Và họ đã xông tới chặn xe của hai dân biểu Nhay Smerun và con Sathir và hành hung hai nhà lập pháp này. Cả hai đã bị đá và đánh vào đầu khiến họ bị chảy máu và xây sẩm. Phát ngôn viên đảng cứu quốc ông Yim Sovam cho biết hai dân biểu này bị thương ở đầu và mặt sau khi người biểu tình lôi họ ra khỏi xe. Ông nói rằng đảng cứu quốc lên án vụ bạo động và yêu cầu giới hữu trách truy tìm thủ phạm. Là cái đảng cứu quốc và cái đảng đối là hai đảng đều không tán thành. Vậy thì đặt câu hỏi là mấy cái thằng côn đồ này lại là do lệnh của ai? Tôi thấy rằng cái nền chính trị Campuchia bây giờ đang bị giằng xé, một nửa thì muốn theo Tây phương mà, nhưng mà ảnh hưởng của Tàu Cộng rất lớn, và cái đảng đối lập này là đối lập với cái đảng của Hun Sen mà đã ngả theo Tàu Cộng, và bây giờ đối lập ngày càng mạnh. Bây giờ nó phải dùng đến côn đồ, nó y như là cộng sản ở Việt Nam. Khi nó không có giải quyết được bằng lá phiếu thì nó dùng côn đồ. Bây giờ đến Indonesia là sự trở lại Á Châu Thái Bình Dương với hành động là đem tàu chiến vào cái vùng mà tàu nó coi là hải phận của nó, thì khiến cho các nước Đông Nam Á mà đang ngập ngừng trước Mỹ thì bắt đầu thân thiện hơn với Mỹ. Bản tin ngày 27 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ và Indonesia đồng ý tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Tổng thống Obama nói Indonesia có dân số lớn, là nước dẫn đầu trong khu vực có truyền thống dân chủ, là một nước Hồi giáo lớn có truyền thống bao dung và ôn hòa. Vừa giữ một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và thương mại nên Hoa Kỳ rất muốn làm đối tác với Indonesia. Và Mỹ bây giờ cứ giúp Indonesia giải quyết vụ cháy rừng khủng khiếp vừa qua đấy. Và một chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chính quốc tế nhận là ông Murray Hebel nhận định như thế này: mức trao đổi thương mại giữa Indonesia và Hoa Kỳ chỉ ngang với mức trao đổi giữa Mỹ với Honduras hay với một số nước Trung Mỹ. Indonesia có 250 triệu dân, đó là mức trao đổi thương mại quá nhỏ. Mặc dù Tổng thống Widodo của Indonesia bày tỏ ý muốn tham gia TPP, ông đang gặp và chỉ chống đối mạnh ở nước ông. Ông Yebe nhận định các bước mở rộng của ông Widodo bị giới hạn. Indonesia cũng cần phát triển hạ tầng cơ sở mạnh hơn để thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Indonesia giữ một vai trò quan trọng trong khu vực, trong lúc Hoa Kỳ tăng cường những nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hòa bình và an ninh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bây giờ đến việc mà Mỹ quay trở lại Á Châu Thái Bình Dương mà phải đối phó với anh Tàu, cho nên Mỹ luôn luôn cố nỗ lực gây dựng lại đồng minh chiến lược của mình ở Á Châu là Nhật Bản. Và tuần vừa qua thì cái căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa bị nhà cầm quyền địa phương phản đối rút giấy phép xây căn cứ, nhưng bây giờ nhà cầm quyền trung ương của Tokyo, là bản tin này cho biết rằng Tokyo bác quyết định của Okinawa rút giấy phép xây căn cứ. Hoa Kỳ đóng quân tại Okinawa sau đề nghị Thế chiến rồi trao trả cho Nhật năm 1972. Hòn đảo này là nơi trú đóng của phân nửa trong số 47.000 lính Mỹ trên đất Nhật, vì dân chúng địa phương phản đối, vì tiếng ồn, vì nguy cơ tai nạn và có tội phạm nữa. Tuy nhiên, tất cả đều nhìn nhận căn cứ hiện tại đặt ở khu đông dân là không phù hợp, nhưng Hoa Kỳ từ chối đóng cửa căn cứ không quân Futana nếu cơ sở mới chưa sẵn sàng, tức là rời sang cái chỗ mới. Mà bị chưa rời xong thì đã bị nhà cầm quyền địa phương đuổi, nhưng mà nhà cầm quyền trung ương thì giữ lại. Bây giờ trở lại Indonesia, bản tin ngày hôm qua của Đài Loan nói là Indonesia muốn gia nhập TPP, lúc nãy có nói rồi. Các nước tham gia ký kết gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam, Trung Quốc. Trung Quốc không tham gia khối này. Ngoài vấn đề biến đổi khí hậu, chủ đề trọng tâm được đề cập trong các buổi làm việc theo thông báo của sứ quan Indonesia tại Mỹ, Tổng thống Widodo đã công bố chính thức 12 thỏa thuận đầu tư với tổng trị giá lên tới 20,25 tỷ đô la trong một buổi lễ tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ. Tập đoàn công nghiệp Mỹ General Electric cam kết đầu tư khoảng 1 tỷ đô la trong vòng 5 năm cho các lĩnh vực năng lượng và y tế. Tập đoàn dầu khí quốc doanh Pertamina của Indonesia cũng chính thức công bố nhiều hợp đồng thương mại khí đá phiến shale gas trị giá 13 tỷ đô la với Corpus Christi Liquefaction, một chi nhánh của tập đoàn Mỹ Cheniere Energy. Tổng thống Widodo của Nam Dương quyết định rút ngắn chuyến công du của khi do tình trạng cháy rừng tại Indonesia vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát, hàng trăm nghìn người sống chung quanh có những triệu chứng khó thở và ngành hàng không trong khu vực cũng gặp nhiều xáo trộn do khói mù từ các đám cháy rừng. Ông rời Washington về nước mà không tới phía Tây Hoa Kỳ. Mùa khô hàng năm, những vụ cháy rừng vẫn xảy ra tại quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới do người dân đốt rẫy để chuẩn bị cho các vụ mùa sau. Bây giờ sẽ trở về Đông Á, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hàn Quốc phát triển máy bay tiềm kích không người lái, gọi tắt là UAV. Đây không phải là một chiếc máy bay không người lái thông thường, nó được thiết kế để phát hiện và tấn công một chiếc UAV của địch trên không trung, vì thế nó gọi là tiềm kích. Nhà nghiên cứu Shim Hyun Chun và toán sinh viên của ông đang thử nghiệm công nghệ mới, có thể một ngày nào đó sẽ được quân đội Hàn Quốc sử dụng. Ông Shim dẫn đầu nhóm nghiên cứu về các hệ thống không người lái tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ KAIST. Ông nói ngày nay máy bay không người lái có thể được chế tạo bởi bất cứ ai. Và cái đáng lo là những chiếc máy bay không người lái này rất dễ chế tạo. Chúng có thể làm được rất nhiều việc, xem chừng đây mới là lớn. Và quản trị là quan trọng nhất, là nó qua mặt địch là ra. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay đã phát hiện 4 chiếc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên bị rơi kể từ năm 2014 tới nay. Nhà phân tích Moon Sung-mook thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Hàn Quốc ở Seoul phát biểu rằng: Chúng tôi đâu có ngờ Bắc Triều Tiên có thể chế tạo được chiếc máy bay không người lái nhỏ như vậy, tránh được radar của chúng tôi. Hàn Quốc phải có một kế hoạch an ninh mới để có thể phát hiện được các UAV này nhanh hơn và tấn công chúng. Các máy bay không người lái rất nhỏ, rất khó phát hiện, cho dù có phát hiện được thì cũng khó có thể làm gì với chúng nó. Toán nghiên cứu của ông Shim nói là có thể làm và hoàn thiện công nghệ máy bay không người lái của mình nhanh hơn đối phương. Bây giờ đến trung tâm của các vấn đề rắc rối ở châu Á là tàu cộng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tàu cộng bị xếp hàng chót thế giới về tự do Internet. Trong bản phúc trình thường niên lần thứ 6 về quyền tự do diễn đạt trên Internet, Freedom House, một tổ chức bất vụ lợi ở Mỹ, cho biết tự do Internet đã bị sút giảm tại 32 trong số 65 quốc gia được khảo sát. 66 nước được khảo sát chiếm khoảng 88% số người sử dụng Internet trên thế giới. 50 nước trong số đó bỏ tù những người sử dụng vì đã phổ biến trên mạng những ý kiến về các vấn đề chính trị xã hội. Số này tăng đáng kể so với con số 38 nước của năm ngoái. Trung Quốc bị xếp hạng chót về tự do Internet, kế đến là Syria và Iran. Việt Nam cũng bị xếp vào danh sách các nước không có tự do Internet. Trung Đông là khu vực có tự do mạng ít nhất thế giới, vì Iran tiếp tục đàn áp những nhân vật bất đồng chính kiến trên mạng, và Ả Rập Xê Út tuyên án đánh roi và thậm chí án tử hình cho một số người phê phán trên Internet. Các tác giả của bản báo cáo ghi nhận rằng hoạt động tranh đấu tiếp tục là lực đẩy chính cho sự nới rộng của tự do Internet và tự do diễn đạt, chẳng hạn như phán quyết có tính chất dấu mốc của tòa án Âu Châu trong vụ kiện về quyền được lãng quên, một vụ án thoạt đầu là do các nhân vật tranh đấu Internet. Tôi cũng biết cái vụ án này tại sao lại đặt tên là quyền được lãng quên. Vậy là trở lại tình hình nước tàu, là kinh tế của tàu. Mặc dù là làm thì lá báo cáo thì hay, cái báo cáo, kể cả cái báo cáo thì hay đó, công bố ra cũng là cái báo cáo không đúng sự thật, nhưng mà nó cũng phải nhìn nhận rằng đang kinh tế tàu cộng đang xuống dốc. bản tin ngày 25 tháng 10 của Đài RFI Pháp. Lý Khắc Cường, Trung Quốc vẫn vượt qua khó khăn dù tăng trưởng không đạt 7%. Hai ngày trước khi khai mạc Đại hội Trung ương năm phát biểu tại trường đảng ở Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Khắc Cường cố gắng tỏ ra lạc quan về tình hình kinh tế quốc gia. Dù vậy, theo ông, Trung Quốc nhờ vào những tiềm năng to lớn vẫn có thể vượt qua những thách thức đang đặt ra. Tuyên bố nói trên nằm xua tan những lo ngại về thực trạng kinh tế của Trung Quốc sau khi Tổng cục Thống kê vào tuần trước công bố tỷ lệ tăng trưởng của quý 3 2015 là lần đầu tiên từ năm 2009 tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ đạt có 6,9%, nhưng mà con số thực tế mà cả quốc tế người ta nghiên cứu là chỉ có 5%. Phát biểu của Thủ tướng các nhìn được ra ngay sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc tế, Ngân hàng Trung Quốc Dịch Chương, ông tên này, ông tên là Dịch Chương, tuyên bố nguyên văn GDP của Trung Quốc giai đoạn 5 năm sắp tới tăng trưởng ở khoảng mức từ 6-7% một năm rồi. Đại hội Trung ương năm mở ra từ ngày 26-29 tháng 10 tại Bắc Kinh. Một trong những ưu tiên của kỳ họp này nhằm soạn thảo kế hoạch phát triển cho 5 năm sắp tới. Trung Quốc cần duy trì tỷ lệ tăng trưởng tối thiểu 7% một năm để đạt một mục tiêu nhân thu nhập đầu người lên gấp đôi vào năm 2020 so với thời điểm của năm 2010. Và các bản tin này cũng đặt dấu hỏi là liệu Trung Quốc có chờ thời cơ để gia nhập TPP hay không? Tờ báo Study Time được phát hành một tháng đôi lần để phổ biến cho các sinh viên trường đảng Trung Quốc trong số ra ngày 25 tháng 10 là nhận xét Bắc Kinh sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương vào thời điểm xuất lại. Cái rào Nam rào Bắc là thời điểm xuất lại là bao giờ thì cô nói, trong khi đó anh cũng làm một cái khác rồi. Tờ báo này không vòng vo hay chậm. Một số lãnh đạo Bắc Kinh coi Hiệp định TPP là một âm mưu chống Trung Quốc nhằm ngăn chặn tham vọng vươn ra thế giới của quốc gia này. Nhưng báo Study Time viết thêm, những mục tiêu TPP hướng tới cũng là những mục đích được Bắc Kinh theo đuổi. Bắc Kinh sẽ gia nhập TPP vào thời điểm thích hợp. Và vấn đề là cái thời điểm thích hợp đó nó có tới hay không. Và bản tin kết luận một cách rất là tơ lơ mơ. Hiện Bắc Kinh đang thúc đẩy cái hiệp định thương mại riêng có tên là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, viết tắt là RCEP hay là RCEP, bao gồm 16 quốc gia, trong đó 10 thành viên ASEAN và 6 nước khác như là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. RCEP là một dự án với mục đích tạo thế đối trọng với TPP, đó là kể cả ngân hàng AIB của nó cũng thế, là muốn đối trọng với ngân hàng thế giới, nhưng mà nó có thành hình đâu. Anh trong cái nỗ lực phá vây thì anh phải ra Nam ra Bắc như vậy thôi, chứ cả anh như thế trên đường lùi rồi. Bây giờ cái công nghệ trong nước anh nay nổ mai nổ. Bây giờ bản tin ngày 25 tháng 10 của Đài RFI này, đường sắt lò luyện thép của Trung Quốc ngay vắng bóng người, cả một cái lò luyện thép là danh tiếng thế giới bây giờ vắng bóng người là sao? Một trong những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc đang bị chững lại là các hoạt động luyện kim tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Thành phố ban này bắt đầu nổi tiếng là lò thép lớn nhất trên toàn quốc, đang trở thành một thành phố vắng bóng người. Những nhà kho bị bỏ trống, bàn ghế bị bỏ không, chẳng có ai ngồi. Những khoảng sân đồng bị bỏ hoang. Thành phố Đường Sơn, kinh đô của ngành luyện thép, nay chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cơn sốt địa ốc đã đi qua. Nhà nước không còn đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng. Nhà máy Bảo Định đã giảm nhịp độ sản xuất. Giá thép trên thị trường rơi xuống mức thấp nhất kể từ 30 năm nay. Mức tiêu thụ nội địa cũng giảm xuống. Thêm vào đó là một số các đạo luật khắt khe hơn để bảo vệ môi trường. Nghiêm trọng hơn cả là mức độ sản xuất của các nhà máy hiện nay trở nên quá lớn so với nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Tức là tiêu thụ ngoại quốc cũng xuống, mà tiêu thụ trong nước thì không có. Chứ là sản xuất ra thì ế, trở nên quá lớn so với nhu cầu tiêu thụ của thị trường Trung Quốc. Đây này, hiện có 360 triệu tấn thép đã được đưa về lưu trữ tại các nhà kho, gây thêm khó khăn cho ngành công nghệ luyện kim vốn đang bị khủng hoảng. Sơ sơ một số tin tức điển hình về cái tình hình sức khỏe nội bộ của anh Tàu, trong khi anh vẫn diêu võ dương ngoài ở Biển Đông. Và tuần này thì tin tức gây ngạc nhiên là Mỹ đem tàu chiến vào sát mấy cái đảo mà nhân tạo của tàu cộng, bất chấp cái
khiếu nại là cái nhận vơ 12 hải lý hải phận xung quanh cái đạo đó.
Và bản tin ngày hôm nay của Đài Á Phi Pháp đặt câu hỏi là Mỹ tuần tra biển Đông có phải là để chấn an đồng minh hay không? Từ nhiều tháng qua, nhiều dân biểu nghị sĩ và những tiếng nói diều hâu của Mỹ đã cất lên thúc giục Tổng thống Barack Obama phải có phản ứng mạnh mẽ trước hành động thay đổi nguyên trạng biển Đông một cách quy mô của Bắc Kinh, nhưng trường như Nhà Trắng vẫn tỏ ra dè dặt. Hôm thứ Hai 26 tháng 10, trước sự ngạc nhiên đồng thời thở phào nhẹ nhõm của nhiều người, chiến hạm Mỹ đầu tiên đã tiến vào bên trong khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh ra sức đào đắp trong gần một năm qua ở quần đảo Trường Sa. Chiếc USS Larsen sau đó thảnh thơi trở về căn cứ. Tàu Trung Quốc chỉ lấy thấy chạy theo sau.
Anh lấy thấy chạy theo sau tàu của Mỹ, nhưng anh tuyên truyền thì anh đuổi, anh chạy theo sau thì đuổi. Con gà đuổi con rắn.
Lấy thấy chạy theo đuôi. Và sau các động thái không thể không làm, thì tàu Triệu mời đại sứ để tuyên bố sẽ đáp trả. Hôm nay thậm chí tờ báo cực đoan nhất của Bắc Kinh là Global Times cũng không thấy những lời lẽ hết sức hung hăng như thường lệ. Tuy cũng có lên gân là không sợ chiến tranh với Mỹ. Như vậy là sau một thời gian dài chờ đợi, Hoa Kỳ rốt cuộc cũng đã hành động. Vì sao Tổng thống Mỹ đến giờ này mới chỉ giơ ra nắm đấm với nền kinh tế thứ nhì thế giới? Theo nhà báo Vincent Robert của tờ báo Love thì có nhiều lý do. Trước hết, đã nhiều năm qua Nhà Trắng tuyên bố lợi ích quốc gia của Haiti là tại châu Á. Chính cả khu vực kinh tế đang tăng trưởng mạnh, đồng thời căng thẳng địa chính trị gia tăng. Ông Obama đã bắt đầu tái triển khai lực lượng quân sự của tỉnh đó. Một ngày nào đó chính sách xoay trục quân sự được loan báo trước này nhất thiết phải trở nên hữu hình. Biển Đông là không gian mang tính chiến lược của thế kỷ 21, 30% lượng hàng hóa trao đổi trên toàn cầu được vận chuyển qua đây. Vùng biển đang được nhiều quốc gia trong khu vực tranh chấp, cho nó có Việt Nam lại là con đường hàng hải chủ yếu đối với Trung Quốc để nhập nguyên liệu và đưa hàng hóa đến các thị trường khắp thế giới. Ai kiểm soát được Biển Đông sẽ kiểm soát được nền kinh tế toàn cầu trong tương lai. Với động thái như này thì ông Obama hy vọng là giảm nhẹ những tiếng nói chỉ trích từ cánh tả cánh diều hâu của Mỹ. Nhưng mà bản tin cũng nhắc lại là khi tiếp đón ông Tập Cận Bình mới đây, Obama tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ làm tất cả để đảm bảo tự do hàng hải tại Biển Đông. Theo những lời đồn đoán, thậm chí ông Obama còn gặp riêng Tập và vài cố vấn thân cận để khuyến dụ, nhưng chừng như không kết quả, chỉ đạt được những lời hứa chung chung. Anh hứa ông chung thì Mỹ phải ra tay rồi. Ra tay hành động ngay lúc này, Tổng thống Mỹ muốn chứng tỏ lời nói của ông đi đôi với việc làm, chứng tỏ ông khác hẳn với hình ảnh một lãnh đạo thiếu quyết đoán trước đây trong hồ sơ Syria, khi chế độ Assad đã vượt qua làn danh đỏ là sử dụng vũ khí hóa học để giết người hàng loạt. Ông Obama vẫn đẩy hồ sơ qua Quốc hội, gây thất vọng cho nhiều người và làm hụt hẫn một số đồng minh, đặc biệt là Pháp. Bây giờ với cái động thái mới mà Mỹ dẫn lên một bước ở Biển Đông thì dư luận đặt vấn đề tình hình Biển Đông rồi sẽ đến đâu? Hoa Kỳ đã có một chiến lược cụ thể nào, hay là việc cho chiến hạm tuần tra chỉ là một biện pháp tình thế? Liệu Bắc Kinh có nhân sự kiện này để dẫn lên thành lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông, và như vậy Mỹ sẽ phản ứng ra sao? Sẽ có dẫn đến xung đột vũ trang tại Biển Đông, hoặc ngược lại tại sao Mỹ tàu không bắt tay chia sẻ lợi ích? Theo tác giả Jean-Paul Bacchiat, giả thuyết hữu hảo này khó xảy ra, và nếu có chỉ là một nền hòa bình vũ trang mà thôi. Hòa bình vũ trang. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các láng giềng nhỏ bé của người khổng lồ Trung Quốc, vẫn đang chờ đợi các diễn biến sắp tới xem sao. Ra tới Mỹ đã tuyên bố rồi, không phải đây là một vụ và sẽ tiếp tục tuần tra. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục xác định rằng Mỹ đưa chiến hạm tới Biển Đông thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Thì vào như thế nào thì chúng ta biết rồi, bây giờ cái phản ứng của tàu này là như thế nào? Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đồng ý rằng chỉ là Mỹ đi tuần tra theo đúng luật trường quốc tế. Và tàu đó nói là chiến hạm USS đã xâm nhập bất hợp pháp hải phận của tàu, và vụ việc này là một mối đe dọa cho chủ quyền của Trung Quốc. Tin cho hay tàu khu trục trang bị phi đạn hướng dẫn này được hộ tống bởi máy bay trinh sát P-8A của Hải quân Hoa Kỳ và một máy bay trinh sát khác trước khi đến gần bãi đá Subi mà ngoài Trung Quốc, cả Đài Loan, Việt Nam và Philippines đều nhận chủ quyền. cách đây vài tuần các giới chức Mỹ đã cho biết Hải quân Hoa Kỳ sẽ phái một tàu đến vùng biển có tranh chấp quanh những hòn đảo ở Biển Đông mà Trung Quốc đã mở rộng qua các dự án lấp đất quy mô lớn. Người ta cho rằng khoảng 200 binh sĩ Trung Quốc đã được bố trí ở đại đảo Sumi. Là cái bãi nào này chỉ nổi lên mặt nước khi thủy triều thấp. Giới chức quốc phòng Hoa Kỳ phát biểu tại Washington về vụ việc này nhấn mạnh rằng chiến hạm Larsen đang tham gia các hoạt động tự do hàng hải, tức là Freedom of Navigation, viết tắt là FON, tự do hàng hải thường lệ, tiến hành trên cơ sở hàng ngày ở vùng châu Á Thái Bình Dương và khắp thế giới. Và giới chức của Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố chúng tôi sẽ cho máy bay, cho tàu chạy và hoạt động ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà luật quốc tế cho phép. Chương trình FON đã có từ lâu nay, không nhắm vào quốc gia cụ thể nào. Tuy nhiên, sứ mạng của Hoa Kỳ bị Trung Quốc coi là một thách thức, bây giờ là dẫn đến bài xã luận của Tân Hoa Xã nói rằng Bắc Kinh không đòi chủ quyền quá đáng ở Biển Đông. Đòi rồi, bây giờ cũng quá đáng. Chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo Quần đảo Biển Đông đã được ghi nhận và có giá trị trong lịch sử. Ai ghi nhận? À, ai thừa nhận cái giá trị lịch sử đó? Anh cứ tự nhận, anh bảo là có giá trị trong lịch sử. Các giới chức Hoa Kỳ tranh cãi sự kiện này cần phải hoặc học lại những bài học lịch sử đã bỏ qua, hoặc làm lơ trước các sự kiện lịch sử. Bà Sheila Smith, giảng viên kỳ cựu về nghiên cứu Nhật Bản tại Hội đồng Đối ngoại nói, tôi không cho rằng sẽ có ai lấy làm bất ngờ là chuyện đó xảy ra. Bà Smith nói thêm là các nhận định mới đây của Tàu Cộng cho thấy là họ chưa sẵn sàng giải quyết những tranh chấp nào một cách ôn hòa, mà trên thực tế việc họ củng cố lực lượng của sự hiện diện quân sự của họ trên những hòn đảo này gợi ý rằng họ muốn có một sự đã rồi, họ chỉ muốn chiếm cứ cái hòn đảo đó. Như quý vị biết, quanh biên Biển Đông là những cuộc nước không có khả năng cạnh tranh với sức mạnh hải và không quân của Trung Quốc. Các chuyên gia phân tích dự báo Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục những cuộc tuần tra ở Biển Đông. Bà Smith nói, tôi không nghĩ là Hoa Kỳ nên thoái lui bởi vì Hoa Kỳ có một trong những hải quân trong vùng mà các nước khác không chu đợi, trong khu vực trông đợi, khẳng định bối cảnh và lãnh đạo. Tại Manila, Tổng thống Philippines thì cái này chúng ta hiểu rồi, Nhật Bản như thế nào, ở nhà tôi sẽ lướt qua. Đây này, bản tin xác nhận, trái với cái tin tức mà Đài Hải ngoại Quốc phỏng vấn các nhà đấu tranh ra danh tiếng, ở trên, trong đó có ông bạn tôi là ông Trần Bình Nam, ông nói rằng Mỹ nó bắt buộc nó phải làm thế để giữ uy tín, chỉ cần cuối cùng sẽ thua tàu. Lâu nay tôi không gặp ông, tôi thấy rằng ông phát biểu cái này hơi vội. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ có thể thực hiện thêm các cuộc tuần tiễu ở Biển Đông. Đây là viên chức của Bộ Quốc phòng yêu cầu được giấu tên, nói rằng đây không phải là cuộc tuần tiễu cuối cùng. Vài chiếc tàu của Trung Quốc đã theo dõi khu trục hạm Larsen như họ vẫn thường làm mỗi khi có tàu Hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông. Tất cả những thao tác của các chiếc tàu và máy bay Trung Quốc là an toàn và chuyên nghiệp, không có gì là bất thường cả. Trung Quốc đã lên án cuộc tuần tiễu này và cho rằng đó là hành động diễu võ dương ngoa với tính chất khiêu khích trong vùng biển vô cùng quan trọng đối với hoạt động thương mại quốc tế. Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh hôm thứ Ba nói rằng tàu Larsen xâm nhập trái phép vào hải phận của Trung Quốc và đã triệu đại sứ Mỹ Max Boquist đến để chính thức phản đối. Riêng về Việt Nam thì bản tin ghi nhận là tôi sẽ bình luận ở trong bài bình luận thời sự trở lại về cái ông tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường. Tôi không biết là ông học là luật ở đâu hay ông học cái gì mà ông nói im lặng là đồng ý. Việt Nam chưa bình luận về đến là, tuy nhiên ông Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế Hà Nội cho rằng im lặng là đồng ý. Ông nói đây là một chuyến đi mang tính biểu tượng để bảo vệ lợi ích của Mỹ về tự do hàng hải và phục vụ cho việc ổn định cũng như giữ nguyên trạng Biển Đông. Thì tới anh tôi là vấn đề này, im lặng là đồng ý. Vì trong cái này là có hai bên tranh chấp, thì ông phải nói là ông đồng ý với bên nào chứ, hả? Hay là ông không thể nói ông đồng ý với cả hai bên, hả? Đồng ý thì nói thế mà không nói. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ tiếp tục đăng tin là Trung Quốc đã kích hành động nguy hiểm của Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Thì cũng nói như thế, là hành động của Mỹ là hành động lên gân cố ý và có hại, nhằm khoa trương sức mạnh của Mỹ ngay trước cửa nhà của Trung Quốc, nhằm tái khẳng định sự hiện diện áp đảo của Washington trong khu vực. Tại Washington, thượng nghị sĩ John McCain, một người được vinh danh là anh hùng thời chiến đã từng phục vụ cho Hải quân Mỹ và bị cầm giữ làm tù binh trong thời chiến tranh Việt Nam, tuyên bố động thái của Hải quân Mỹ là một cử chỉ lẽ ra phải làm từ lâu. Thượng nghị sĩ McCain nói, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động thách thức từ ra hàng hải trên khắp vùng Á Châu Thái Bình Dương, điều quan trọng hơn bao giờ hết là Mỹ phải bay ngang qua, điều tàu vào và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Biển Đông không thể là một ngoại lệ. Ông McCain kêu gọi phải thực hiện các cuộc tuần tiễu trên không và trong biển trong những tuần lễ và tháng sắp tới để minh định rõ quyết tâm của Mỹ bảo vệ quyền tự do hàng hải. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng hoan nghênh việc tàu Mỹ áp sát quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, mặc dù với những lời lẽ thận trọng hơn. Một thông báo do Tân Hoa Xã phổ biến ở Bắc Kinh có chữ ký của hai thông tin viên và hãng tin này có đoạn viết trong ngoặc kép: với hàng ngàn tỷ đô la hàng hóa qua lại vùng biển này mỗi năm, Biển Đông là một hải lộ thiết yếu cho thương mại toàn cầu và cho sự phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh không có lý do gì để gây phiền phức có thể chặn lại một trong các tuyến thương mại huyết lợi của Trung Quốc. Vấn đề là người ta chặn lại cái viện cớ bảo vệ người ta để anh xác định chủ quyền, mà anh chiếm bố láo mà anh nhận vơ. Bây giờ để phản ứng nữa của thế giới, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Biển Đông, Nhật sẽ hợp tác với Mỹ, Indonesia kêu gọi kiềm chế. Sau sự kiện chiến hạm Mỹ tấn công các đảo nhân tạo do Trung Quốc đảo đốc, Nhật Bản hôm nay cho biết sẽ hợp tác với Hoa Kỳ tại Biển Đông. Còn Tổng thống Indonesia thì kêu gọi các bên kiềm chế. Cái này thì đã rồi, tôi lướt qua luôn. Bây giờ vì cái thái độ cứng rắn lên của Mỹ ở Biển Đông, trước đây thì Australia đã nhận lời diễn tập hải quân cùng với tàu cầu. Bây giờ Australia bày tỏ thái độ, bản tin ngày hôm nay của đài tiếng nói Hoa Kỳ: Australia hoãn diễn tập hải quân với Trung Quốc và cân nhắc việc đưa tàu tới Biển Đông. Báo Washington Post hôm nay dẫn lời một giới chức trong quân đội Úc quen thuộc với các nhà làm chính sách nói rằng Australia đang cân nhắc những sự lựa chọn của mình. Giới chức này phát biểu không lâu sau khi tàu khu trục USS Lassen của Mỹ được máy bay hộ tống đi ngang qua vùng biển trong phạm vi 12 hải lý cách bãi đá Subi, một trong 7 bãi đá ở bãi cạn thuộc phần quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo mới đây. Vẫn theo Wall Street Journal, một giới chức khác đã tham gia công tác soạn thảo cẩm nang quân chia của Việt Nam cho Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marie Spain xác nhận rằng các kế hoạch cho các hoạt động của tàu bè và máy bay trinh sát của Hải quân Úc đã được soạn sẵn, mặc dù giới chức này không cho biết là liệu Canberra có ý định thực hiện ngay kế hoạch này không. Giới chức này cho biết quân đội Úc đã xem xét những sự lựa chọn của mình, kể cả kế hoạch cho tàu chạy ngang hoặc máy bay bay ngang các đảo nhân tạo trong Biển Đông trong nhiều tháng rồi, giữa lúc tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng hơn. Trong khi đó, tờ Hồng Kông Free Press tường thuật rằng Australia loan báo hoãn lại các cuộc diễn tập hải quân chung với Trung Quốc ngay sau khi chiến hạm Mỹ USS Lassen tiến gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc, một động thái bị Bắc Kinh cực cực lên án. Theo kế hoạch giả định, hai tàu hộ vệ lớp Anzac của Australia là HMAS Arunta và HMAS Stuart, HM là Her Majesty Ocean Ship, sẽ lên đường tới cảng trạm giang cảng nhà của hạm đội Nam Hải để tham gia tập trận chung với tàu chiến Trung Quốc trên Biển Đông vào tuần tới. Nhưng theo trang mạng tin tức news.com.au, cuộc diễn tập này đã được hoãn lại. Trong một thông báo phổ biến hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng cũng nói Australia tại thời điểm này không tham gia hoạt động của Mỹ, nhưng điều quan trọng là phải thừa nhận tất cả các nước đều có quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang các vùng biển quốc tế, kể cả Biển Đông, dựa trên pháp luật quốc tế. Australia mạnh mẽ hậu thuẫn các quyền đó. Trong tình hình như thế, Mỹ và tàu Mỹ gần lên và tàu cáu lên, thì tôi có bài bình luận thời sự tuần này có tựa đề là Mỹ gân tàu cáu Việt Nam Cộng sản bẻ mánh. Bởi vì Việt Nam Cộng sản nó xưa nay nó khai thác cái mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu để nó được cả Mỹ dân tàu mua chuộc nó bằng những quyền lợi trước mặt để nó hưởng lợi coi về tranh đấu này. Nhưng bây giờ Mỹ gân lên và tàu chỉ có phát cáu thôi, không dám có phản ứng gì, thì anh Việt Nam Cộng sản bị bẻ mánh là không có bên nào mà mua chuộc anh để tranh thủ anh về phía mình cả. Và đây là tình hình Việt Nam. Trong khi
Biển Đông như thế, và anh cũng là một nước có chủ quyền ở đó, anh không lên tiếng về bên nào cả, mà im lặng anh đồng ý. Anh đồng ý với ai? Trong khi anh rất là hèn trước giặc, hèn trước những cái việc bị cái nước ngoài lấn chiếm như thế, thì anh rất là anh đi tranh kèn cựa với người Việt Nam ở hải ngoại. Còn trước chúng ta có loan tin rằng thì cờ vàng được công nhận ở Úc, của thành phố Maribyrnong ở Victoria thông qua những cờ vàng. Và bây giờ anh ấy, trước cái việc Biển Đông như thế, anh ấy im lặng là đồng ý. Mà trước cái việc cờ vàng phất lên ở Úc Châu thì anh không im lặng, vì anh không đồng ý. Việt Nam phản ứng giận dữ trước việc cờ vàng được công nhận ở Úc. Đây là website vietnamasia.info, trích cái blog Quốc Vinh. Việt Nam mô tả việc Hội đồng thành phố Maribyrnong ở Victoria thông qua nghị quyết công nhận cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa là việc làm sai trái và yêu cầu hủy bỏ. Trong một tuyên bố gửi cho SBS qua điện thư, Tòa đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Canberra gọi đây là một việc làm xúc phạm trong một kép. Cũng trong một kép nữa, là nguyên văn nhé. Việc Hội đồng thành phố Maribyrnong thông qua nghị quyết liên quan tới cờ của một chế độ đã không tồn tại hơn 40 năm qua là việc làm xúc phạm lòng tự trọng của nhân dân Việt Nam. Đấy cũng nguyên văn cái phản đối của nó. Hành động này cũng đi ngược lại xu thế phát triển của quan hệ đối tác toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Australia. Lá cờ đỏ sao vàng mới là lá cờ duy nhất đại diện cho nước Việt Nam độc lập thống nhất được cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng. Chính phủ Australia đã chính thức công nhận lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam ngày 26 tháng 2 năm 1973. Việt Nam yêu cầu Hội đồng thành phố Maribyrnong hủy bỏ nghị quyết sai trái này và chính phủ Australia có các biện pháp thích hợp không để các hành động tương tự tái diễn. Đấy là một trích nguyên văn. Thì bây giờ cái cộng đồng người Việt tự do ở Victoria là những người đã vận động cho chuyện này, nói với SBS họ hy vọng Hội đồng thành phố Melbourne không đảo ngược nghị quyết trước xét. Và đây không phải là công nhận lá cờ có chủ quyền của một nước, đây là công nhận cái di sản của người Việt tị nạn. Hôm 20 tháng 10, các nghị viên của Hội đồng thành phố đã biểu quyết với tuyệt đại đa số thông qua nghị quyết ghi nhận sự đóng góp to lớn trong suốt 40 năm qua của người Việt và chính thức công nhận lá cờ vàng. Thị trưởng thành phố Maribyrnong là ông Nam Quách nói với SBS rằng lá cờ vàng mang nhiều ý nghĩa đối với nhiều người Việt tị nạn ở Úc và họ đã vận động trong suốt nhiều năm qua để nó được chính thức công nhận, đó là lá cờ đại diện cho họ. Lá cờ vàng để cho rõ ràng không phải là một lá cờ có chủ quyền, nhưng đó là biểu tượng của bản sắc và đặc biệt là bản sắc của người Mỹ, người Úc gốc Việt và kinh nghiệm của tị nạn của họ. Người ta đã rời đất nước của họ trong hoàn cảnh đau thương và khó khăn như vậy, và nguyện vọng của họ không chỉ chạy trốn sự đàn áp mà còn là đi tìm những giá trị dân chủ và tự do. Đó là một ý nghĩa quan trọng của lá cờ vàng đối với rất nhiều ở đây. Đây là lời của thị trưởng Nam Quách. Hội đồng thành phố Maribyrnong nay cho phép thượng cờ vàng trong những dịp lễ lạc của người Việt ở những địa điểm thích hợp. Đây là thành phố thứ nhì của Úc nhìn nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa là di sản của người Việt tị nạn Cộng sản. Cái chính quyền này nó lũ lẫn lắm. Trong khi đó thì nó phải chống tham nhũng để xứng đáng là công nhận vào TPP. Và cái vụ án này là từ bao nhiêu năm nay, bây giờ anh phải đem ra anh xử nghe. Bản tin ngày hôm nay là tiếng nói Việt Nam tuyên án 6 quan chức đường sắt nhận hối lộ. 6 bị cáo đều là các cựu quan chức tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam bị phát hiện nhận hối lộ lên đến 490.000 đô la từ một công ty tư vấn Nhật Bản. Cái này là bên Nhật người ta đã thú nhận tội trạng và cái ông đưa hối lộ đã bị phạt rồi, mà đưa cho Việt Nam nó để ra điều tra làm rõ, nó làm rõ mãi cho đến năm nay nó mới đem ra xử. Họ bị kết tội lạm dụng quyền lực. Bản tin cho biết là cái nước mà dính lưu đến vụ này là nước Nhật Bản. Nhật Bản là một nước, một trong những nước viện trợ lớn cho Việt Nam. đã đình chỉ viện trợ phát triển chính thức từ tháng 3 năm 2013 sau khi người đứng đầu công ty tư vấn giao thông vận tải Nhật Bản có trụ sở tại Tokyo thừa nhận đã hối lộ cho quan chức đường sắt tại Việt Nam. Ông Tamio Kakinuma, 65 tuổi, nói với các công tố viên Nhật Bản rằng ông đã đưa hối lộ 80 triệu yên cho các quan chức Việt Nam để trúng thầu dự án tuyến đường sắt trên cao của Hà Nội trị giá 4,2 tỷ yên. Phiên tòa Hà Nội không giải thích sự khác nhau giữa 790.000 đô la của ông Kakinuma thừa nhận đã hối lộ và 490.000 đô la mà các quan chức Việt Nam bị kết án. Sau lời thú nhận của ông Tamio Kakinuma, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 6 người bao gồm ông Trần Quốc Đông, người giữ chức vụ phó tổng giám đốc tổng ty đường sắt Việt Nam. Tôi lấy làm lạ là 6 ông mà chỉ công bố tên có một ông thôi, cần 6 ông nữa đâu. Ông Trần Quốc Đông bị 7 năm rưỡi tù giam, trong khi người bị cáo buộc là chủ mưu nhận bản án 12 năm tù giam. Tòa cũng tuyên án phạt các bị cáo khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tuyên bao nhiêu thì không biết. Toàn được tuyên phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Cái này ít quá, cấm các bị cáo, người cấm này đây. Tòa cũng tuyên truy thu 11 tỷ đồng mà các bị cáo đã nhận từ JTC để xung công quỹ nhà nước, kê biên nhiều tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành bản án. Tức là bản án là bản án kết quả ở đây. Công ty JTC đã vi phạm nhiều chương trình viện trợ phát triển chính thức và đã bị phát hiện đã hối lộ hàng năm ngàn, hàng trăm ngàn đô la tiền lại quả cho các công chức Việt Nam, Uzbekistan và Indonesia, các phương tiện truyền thông Nhật đã đưa tin. Tháng 12 năm 2008, Nhật Bản đã ngừng viện trợ cho Việt Nam 4 tháng trong vụ bê bối dẫn đến bản án 20 năm tù đối với Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Quan chức này bị cáo buộc đã nhận một khoản tiền hối lộ lên đến 262.000 đô la năm 2003 từ một công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương có trụ sở tại Tokyo, có liên quan đến dự án cơ sở hạ tầng lớn, tuyến đường ra cao tốc đối phía Tây và Đông của thành phố do Nhật Bản tài trợ. Nhật Bản tái viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam lần gần đây nhất là vào tháng 7 năm 2014. Việt Nam bị xếp hạng là một trong những quốc gia có nạn tham nhũng cao nhất thế giới. Bây giờ dân chúng tham nhũng tức là giờ nó khui, những thằng nào mà không có cái phe mà đang lên trong đại hội 12 là bị khui, nó khui những thằng vớ vẩn vớ. Nhưng mà một lát nó sẽ, tôi có tài bản tin, nó khui đến tôi bây giờ rồi. Bây giờ anh này là giáp điêu bị ấy nhỉ. Xe nhà trắng phó giám đốc sở đổ tại vợ, mình không biết. Đối với là Phật là luật pháp nhà nước là giống như là nó kiểm thảo nội bộ này. Là hết tại vợ em không biết. Dù giấy phép xây dựng chỉ cho phép xây 7 tầng nhưng ngôi nhà do Nguyễn Hoàng Linh phó giám đốc sở giao thông vận tải Hà Nội đứng tên lại xây đến 10 tầng. Ông khẳng định không liên quan vì tất cả được ông ủy quyền cho vợ và nghỉ nhà. Đó là công trình tòa nhà A3 khu tập thể số 8 Lý Nam Đế, chủ Hà Nội, chủ sở hữu là ông Nguyễn Hoàng Linh, phó giám đốc sở giao thông vận tải Hà Nội. Có mặt tại khu vực này ngày 23 tháng 10, phóng viên Vietnamnet quan sát ngôi nhà đã xây xong phần thô và đang trong quá trình hoàn thiện. Tòa nhà được biết thiết kế và thi công một tầng hầm, một tầng lửng, 7 tầng và một tum, tổng cộng là 10 tầng. Tức là nó xin giấy phép có 7 tầng nhưng nó xây 10 tầng. Giờ thì bà trao đổi với Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân ra, theo như quy định phố Lý Nam Đế chỉ có thể xây nhà tối đa 6 tầng và một tum tối đa là 7 tầng. Tòa nhà này xây dựng chắc chắn là vượt quá giấy phép nên mới cao như thế. Tóm lại là nó chỉ có ra lệnh tháo dỡ và xử phạt hành chính. Vấn đề là tiền ở đâu mà nó đầu tư. Và anh ấy bị phát giác, anh ấy là cái này thì vợ em đâu có biết gì. Đấy là tham nhũng chép riêu đủ bắt như thế. Bây giờ bản thân đến trung ương là anh Vân ra quốc hội, anh Vân nói là tham nhũng là nguy cơ gây bất định. Như bản tin ngày 28 ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, thanh tra chính phủ nói tham nhũng là nguy cơ gây bất ổn chính trị. Đó là điều được ông Huỳnh Phong Tranh, tổng thanh tra chính phủ, trình bày trước quốc hội trong buổi điều trần sáng nay tại Hà Nội. Trong bài phát biểu, ông Tranh cũng cho biết chuyện cấu kết toa rập để bè đảng, cấu kết toa rập để tham nhũng đã xảy ra, nhưng không nêu thí dụ hay tiết lộ cái chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được. Báo chí Việt Nam cho biết trong phần chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Hiện, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội nói rằng chính phủ đầu tư thêm tiền và nhân lực để thực hiện chính sách phòng chống tham nhũng, nhưng hiệu quả vẫn còn thấp. nhắc đến chuyện kiểm tra tài sản thu nhập của những người có chức vụ quyền hạn trong chính quyền thì vẫn chưa được thực hiện nghiêm chỉnh, nó chiếu lệ thôi. Nhưng mà trong cái khu mà giải đáp được cái thắc mắc của tôi cho mấy tháng này là cái tên Tô Huy Rứa nó phụ trách ban tổ chức của đảng mà nó đang sắp xếp nhân sự cho cái đại hội 12 này, nó ở đâu và nó đóng vai trò gì? Thì hôm nay ở dân làm báo loan tin là nó bị tố cáo, xuất hiện đơn tố cáo Tô Huy Rứa nhận hối lộ tình dục để chạy chết. Thế là giải đáp cái thắc mắc của tôi rồi. Nếu mà Tô Huy Rứa nó còn ở đó thì nó sắp xếp nhân sự cho đại hội đảng thì ảnh hưởng con tàu của nó vẫn còn mạnh. Bây giờ tên ấy thì sẽ có thể là phe khác nó thanh toán Tô Huy Rứa nhưng mà nó vẫn là con tàu. Bây giờ trong đấy có lần tố cáo công khai, có người đứng ra tố cáo, có tên có tuổi đàng hoàng mà có hình ảnh video đàng hoàng theo nội dung đó tố cáo vừa được phổ biến. Những cuộc ăn chơi đều được chi trả bởi Nguyễn Anh Tuấn cho con rể ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản. Ông Tô Huy Rứa bị cáo buộc đã nhận hối lộ tình dục nhằm can thiệp vào vấn đề nhân sự của Đảng bộ Hà Nội đó. Đổi lại trường ban tổ chức Trung ương Đảng lúc đó đã dùng quyền lực để ép buộc Bộ Công an đưa Nguyễn Anh Tuấn lên làm Phó Giám đốc Công an Hà Nội. Vụ việc diễn ra trong thời điểm Đại hội Đảng bộ Hà Nội chỉ còn một tuần nữa là khai mạc. Có ảnh chụp Tô Huy Rứa chắc táo. Tác giả lá đơn tố cáo này tự nhận là Nguyễn Văn Nam, một cán bộ 30 năm công tác tại Công an quận Tây Hồ. Theo Nam, Tô Huy Rứa là và các quan chức Công an Hà Nội thường xuyên lui tới một nhà hàng ven sông Hồng để ăn chơi chuyện lạ. Chủ nhà hàng tên là H, bồ ruột của một lãnh đạo công an thành phố. Nhà hàng có phòng rất đặc biệt chỉ để tiếp riêng khách tối quan trọng VIP, very important person, chỉ riêng để tiếp khách VIP. Và mỗi khi có khách rất VIP đến thì sẽ có chân dài thuộc loại nổi tiếng ở Việt Nam đến phục vụ từ A đến Z. Thế là viết trong lá đơn. Ông Rứa được nói là đến nhà hàng này nhiều lần, toàn bộ chi phí được ông Nguyễn Anh Tuấn biệt danh là Tuấn Rẩm giữ vai trò phục vụ và trả tiền. Tác giả lá đơn tố cáo cũng khẳng định rằng bản thân ông ta đã có những bằng chứng cụ thể bao gồm thông tin ngày tháng, thậm chí có cả hình ghi lại cảnh Tô Huy Rứa cùng những phụ nữ chân dài trong phòng ăn chơi. Và Nguyễn Văn Nam nói nếu cần tôi sẽ gửi các ảnh ăn chơi với gái của Tuấn Rẩm cho các đồng chí kiểm chứng. Đáng chú ý, đính kèm cùng lá đơn còn có một văn bản của Thành ủy Hà Nội do bà Phó Bí thư Ngô Thanh Hằng ký, trong đó ý kiến đề xuất của văn phòng Thành ủy ghi rõ sẽ gửi nội dung tố cáo đến các quan chức thường trực Thành ủy, các ban đảng và văn phòng Thành ủy cùng Công an thành phố Hà Nội. Và sau khi loan tin thì dân làm báo nói là không có điều kiện kiểm chứng độ xác thực thì cứ loan tin thôi. Và có đăng hình ảnh của cái bức thơ của Nguyễn Văn Nam tố cáo gửi bí thư, gửi Bộ trưởng Công an, gửi chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, gửi thường trực ban bí thư trung ương, gửi tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân và cử ông tránh thanh tra bộ và tố cáo đồng chí Tô Huy Rứa và kết luận rằng không khó lắm, tôi đã có được đầy đủ thông tin ngày tháng cụ thể và các ảnh chụp Tuấn Rẩm và một lãnh đạo công an thành phố đồng chí Rứa cùng các em chân dài trong loại nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên báo truyền hình trong phòng ăn chơi. Tất nhiên Tuấn Rẩm chỉ có vai trò phục vụ trả tiền. Với con người đạo đức như Tuấn Rẩm, đề nghị các đồng chí cần cân nhắc việc bổ nhiệm phó giám đốc đối với Tuấn Rẩm. Nếu cần tôi sẽ gửi các ảnh ăn chơi với gái của Tuấn Rẩm cho các đồng chí kia, kèm theo bức ảnh của cái thường trực Thành ủy là bà Hằng gửi lên các giới chức có thẩm quyền chuyển cái ra đề này. Bây giờ trong khi nó tố cáo lẫn nhau như thế để nó ảnh hưởng tới cái nhân sự của Đại hội 12 thì các quan chóc bu Việt Nam Cộng sản tiếp tục là bổ nhiệm con trai của mình, cha truyền con nối vào những chức vụ quan trọng. Tuần trước chúng ta đã nói là rồi. Bây giờ bản tin ngày 28 tháng 10 của đài BBC đăng tin rằng con của Thủ tướng miễn nhiệm ở chức vụ này để làm cái là đi nhiên anh ạ. Thường thường là cộng sản một thằng nó có thể kiêm nhiệm 3-4 chức, lần này thì anh này miễn nhiệm cái chức nhỏ để đi làm chức lớn. Con trai Thủ tướng Nguyễn Thanh Nghị vừa được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Kiên Giang sau khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy. Hôm 16 tháng 10 Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 10 gồm 56 người, và ông Nghị được bầu vào vị trí cao nhất. Với kết quả này, ông Nghị đang là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương của đảng, gần như chắc chắn sẽ là ủy viên trung ương chính thức tại đại hội đảng toàn quốc năm 2016. Sáng thứ tư 28/11, hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có kỳ họp bất thường để miễn nhiệm, bầu cử bổ sung, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chính quyền tỉnh. Tại đó, ông Phạm Vũ Hồng, phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đã được bầu giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Lê Văn Thi được miễn nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và cho thôi làm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh để nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công an. Ông Nguyễn Thanh Nghị được miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vì thay đổi công tác. Ông Nghị sinh ngày 22/8/1976, là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước. Ông có bằng tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị. Ông là thứ trưởng bộ xây dựng trước khi được đảng luân chuyển về làm phó bí thư tỉnh ủy Kiên Giang từ tháng 3/2004. Em trai ông Nghị Nguyễn Minh Chiết 25 tuổi tiếp tục được bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Và ông Chiết cũng là người trẻ nhất trong số 55 tỉnh ủy viên tỉnh Bình Định. Lại sắp xếp nhân sự nữa. Bản tin ngày 28/10 của đài BBC, tướng công an làm bí thư Thái Nguyên. Tướng công an này là em trai của đại tướng Trần Đại Quang, Bộ Công an. Đây là ông Trần Quốc Tỏ vừa trở thành bí thư Thái Nguyên sau gần 2 năm từ Bộ Công an được đưa về làm phó bí thư tỉnh này. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ trước khi được điều động Thái Nguyên về thay giữ chức phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chống phòng chống tham nhũng, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hồi tháng 3/2004, việc luân chuyển tướng Tỏ về Thái Nguyên được coi là dịp để đồng chí Trần Quốc Tỏ phát huy năng lực sở trường, tích lũy được nhiều kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn và có thể đảm nhiệm chức vụ cao hơn theo quy hoạch. Đây là thang tăng tin của tỉnh Thái Nguyên. Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, nay trở thành một trong số 24 tân bí thư, bên cạnh 35 gương mặt tái đắc cử. Trang web của Học viện Cảnh sát Nhân dân ở Việt Nam giới thiệu với ông như sau. Đồng chí Trần Quốc Tỏ sinh ngày 28/1992, quê quán xã Quảng Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Như thế Quang Thiện là quê của hai vị tướng công an là thiếu tướng Trần Quốc Tỏ và đại tướng Trần Quốc Tỏ, người theo trang của Quốc hội Việt Nam cũng sinh tại xã này. Được biết đại tướng Quang vẫn chú ý đến quê nhà, như mới trong tháng 5/2015, ông đã về thăm và trao 1.000 chiếc mũ bảo hiểm tặng học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Tính đến 28/10 đã có tổng số 57 tỉnh thành tổ chức xong đại hội đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên mới chỉ có 56 địa phương có tân lãnh đạo đảng, bởi vị trí đứng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang bỏ ngỏ chờ Bộ Chính trị quyết định sau đại hội đại biểu toàn quốc theo trưởng chính phủ. Như vậy tính đến nay chỉ còn một số tỉnh, ít tỉnh thành, trong đó có Hà Nội là chưa hoàn tất việc lên khung dàn lãnh đạo mới. Trong số các tân bí thư có hai người trẻ nhất đều cùng sinh năm 1976 là ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Đà Nẵng, của ông Nguyễn Thanh Nghị, bí thư Kiên Giang. Nguyễn Xuân Anh là con của Nguyễn Bắc Anh, nó đền cho cái chết của thằng bố bằng cái chức của thằng con. À không phải Nguyễn Xuân Anh mà là con của Nguyễn Bắc Anh, Nguyễn Thanh Cảnh cơ. Đây là Nguyễn Xuân Anh là con của Nguyễn Văn Chi. Nguyễn Văn Chi là người đã phản Hồ Đức Việt và theo Nguyễn Tấn Dũng để cho Hồ Đức Việt bị bỏ rơi trong đại hội 11 vừa rồi, và được đền bù bằng cả là cho Nguyễn Văn Chi này nó lên chức. Bây giờ nó là cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, thì là Nguyễn Văn Chi đấy. Bây giờ là ông Nguyễn Văn Chi cũng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10. Còn Nguyễn Thanh Nghị là con trai của cả của chủ tịch Nguyễn Tấn Dũng đấy, là Nguyễn Xuân Anh là con của Trần Nguyễn Văn Chi. Ông Xuân Anh và Thanh Nghị cũng được đưa lên phó bí thư tại Đà Nẵng và Kiên Giang cùng thời gian với lúc ông Tổ nhận vị trí phó bí thư Thái Nguyên đầu năm 2014, trong khi bọn Việt Giang Cộng sản nó loay hoay, nó bẻ máy giữa hai ông thầy quan thầy của nó là Mỹ và Tàu, thì nó tiếp tục tra chuyện con nó xây dựng đời cha, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thì dân đấu tranh ở Việt Nam vẫn tiếp tục, và lần này đấu tranh rất là có tổ chức và là có bài bản, rất là kính lửa. Bây giờ là dân oan ở Việt Nam là có hội dân oan rồi, và bây giờ một dân oan, một Nguyễn Văn Thiện bị đưa ra tòa thì dân oan hô hào bà con đến dự phiên tòa.
thư mời của Hội Chúng Nó Hà Nam. Kính mời đây của bà Trần Thị Nga, chúng ta nhớ rằng Trần Thị Nga là bị nó sách nhiễu và nó làm đủ cho mà bà vẫn tiếp tục kiên trì đấu tranh. Kính mời bà con dân văn ba miền cùng toàn thể nhân dân cả nước vào lúc 7:30 sáng ngày 29 tháng 12 nó đến Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam, địa chỉ là này, để theo dõi phiên tòa công khai xử phúc thẩm anh Nguyễn Văn Thiện, công dân thôn Tan, xã Liên Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, bị công an tòa án và viện kiểm sát bày mưu gán cho tội gây rối trật tự công cộng, mà phiên tòa sơ thẩm ngày 29 tháng 7 2015 tòa án Thanh Liêm đã kết án 4 năm tù vì đã lên phúc thẩm. Cái này mới là hay này, là anh này là bộ đội phục viên mà con liệt sĩ, anh Thiện là bộ đội phục viên mà là con liệt sĩ trong nhiều năm liền. Anh Thiện cùng bà con nông dân trong xã Triền Miên đi khiếu kiện tố cáo cán bộ thôn xã làm sai chính sách đất đai, làm thiệt hại nhiều hộ dân trong xã để trục lợi cá nhân. Bằng chứng là các cấp từ tỉnh đến trung ương đã có nhiều văn bản nêu rõ tội danh của những người cán bộ thôn và xã, mà văn bản mới nhất là kết luận thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn xã Liên Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ngày 6 tháng 5 2015 do Chánh thanh tra Lê Hoàng Thuyên ký. Trong bản kết luận điều tra ghi rõ tội danh và những sai phạm của các cán bộ xã, đặc biệt là trưởng công an xã Hà Tất Thắng là kẻ vi phạm và trục lợi cá nhân nhiều nhất, nhưng không bị xử lý. Đã bị kết tội, thanh tra kết tội đàng hoàng mà không bị xử lý. Nhưng không bị xử lý mà chính ông ta là Hà Tất Thắng là kẻ đã bẻ tay và khóa tay để bắt anh Thiện ngày 6 tháng 8 2015, khi anh cùng với ông Vũ Văn Đông đến ủy ban xã nộp đơn tố cáo và yêu cầu điều tra xử lý những việc làm sai trái của cán bộ cho xã, trong đó có ông Hà Tất Thắng. Cái kẻ bị tố cáo nó cầm tay nó bỏ tù cái người đi tố cáo. Ngày 29 tháng 7 2018, huyện Thanh Liêm mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử anh Thiện với tội danh mà họ vu cáo để bị tố là gây rối trật tự công cộng với bản án 4 năm tù. Bên ngoài phiên tòa, gia đình anh Thiện nêu mẹ anh đến tòa để tham dự phiên tòa công khai, nhưng mà cụ đã bị công an dùng vũ lực bắt giữ cho đến khi cụ chết. Họ tiếp tục dùng vũ lực dân trốn thôi. Bà mẹ đi giữ phiên tòa xử con, bị nó bắt thì nó giam, chết ở trong tù. Và nó dùng áp lực để đem đi trốn, nó không đeo, cho đeo xác về nhà. Vì vậy, Hội Dân Oan Hà Nam kính mời toàn thể nhân dân yêu chuộng công lý và sự thật, bớt chút thời gian đến theo dõi phiên tòa bất chính mà tòa án tỉnh Hà Nam xử phúc thẩm anh Nguyễn Văn Thiện, một công an công dân ưu tú dám đấu tranh chống tham nhũng tại tòa án tỉnh Hà Nam số 161 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vào lúc 7:30 sáng. Đại diện Hội Dân Oan Hà Nam: Hoàng Đức Danh, Trương Minh Hưởng và Trần Thị Nga. Đấy là trong nước. Và ngoài nước thì các nhà trí thức cả bên này lẫn bên kia, nhân cái vụ mà tàu Mỹ vào khu vực đảo nhân tạo của Trung Quốc, thì đài Á Châu Tự Do phỏng vấn quý vị ra ngày 28 tháng 10. Và đây là ý kiến rất là khác nhau, và có nhiều cái ý kiến mà tôi không đồng ý, nhưng mà tôi cứ ra vào đây để thấy rằng thì cái thái độ lên gân của vị đã làm cho các quý vị này mỗi người là hồ hởi một cách khác nhau. Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cẩn cho rằng hành động vừa qua của Hoa Kỳ là bước tiến mạnh mẽ để cảnh báo Trung Quốc đừng làm cản trên Biển Đông, mặc dù Hoa Kỳ giữ thái độ rất trung lập trên Biển Đông, tức là không hoan nghênh Việt Nam, Philippines hay Trung Quốc làm chuyện đó, nhưng hành động đối với Trung Quốc như thế này là một thái độ rất mạnh mẽ. Tôi cho rằng thái độ đó cũng trợ giúp cho Việt Nam mình, và cái đó mình rất đáng hoan nghênh. Việt Nam mình là Việt Nam Cộng sản của ông ấy đó. Và đến từ New York thì tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia về thống kê kinh tế của Liên Hợp Quốc, cũng là người chuyên nghiên cứu Biển Đông, cho rằng Mỹ hành động đúng lúc. Đây là lời ông: tôi nghĩ việc làm của Mỹ như vậy là đúng thời điểm, chứ nếu để Trung Quốc mạnh hơn, có khả năng hơn, phản ứng lại vân vân thì sẽ gây khó khăn hơn mà có thể đi lên chiến tranh. Còn trong trường hợp bây giờ về kinh tế và nhiều mặt khác, Trung Quốc cũng phải dựa vào Mỹ, cho nên chỉ dọa già thôi chứ không dám có phản ứng bằng bạo. Bây giờ đến về Pháp, Nguyễn Gia Kiển, cái ông này cũng là một anh em mà tôi cũng đã có gặp gỡ nhiều lần, là tổ chức tập hợp dân chủ đa nguyên, thì như cho rằng thì là sự hiện diện của Trung Quốc Hoàng Sa là vi phạm quốc tế, là cái Mỹ làm như vậy, cho rằng vấn đề Trung Quốc trên Biển Đông chỉ là ván bài tháo cái. Hoa Kỳ cũng biết đó chỉ là sự tháo cái. Tôi có thể đánh cuộc với bất trai rằng sẽ không có chiến tranh trên Biển Đông, đúng thì tôi không phải là tháo cái. Thế là thì ông thì hai bên là tháo cái nhau thì cũng được đi, nhưng mà để lấy là ý kiến của Nguyễn Trạch. Còn nguyên giáo sư Đại học La Văn ở Quebec là ông Nam Giao thì cho rằng cả hai bên Mỹ và Trung Quốc đều biết rằng phải nhân nhượng với nhau để tránh những xung đột lớn hơn mà tác động có thể rất khủng khiếp. Người Việt Nam vỗ tay hoan nghênh cách hành xử của Mỹ thì cũng hết sức chính xác thôi, bởi vì chuyện Trung Quốc nói vùng lưỡi bò thuộc quyền Trung Quốc nó hoàn toàn đi ngược lại với công ước quốc tế về luật biển. À, cái quan điểm này của ông này là đứng đắn nhất. Còn ông Nguyễn Văn Huy cư ngụ tại Pháp thường xuyên có những bài bình luận để tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam Trung Quốc, cho rằng chỉ có Hoa Kỳ mới đủ khả năng tạo áp lực, đồng thời cảnh cáo Trung Quốc không thể dùng sức mạnh quân sự để áp đặt uy quyền và khống chế các nước đang có tranh chấp ở vùng Đông Nam Á. Trở lại ông Nguyễn Văn Huy thì hỏi về cái phản ứng của Việt Nam, tức là Việt Cộng đó, thì như thế nào? Thì ông Huy cho rằng thì nói Việt Nam thì Việt có hai điểm phản ứng của nhà cầm quyền với phản ứng của dân. Thì đối với phản ứng của dân chúng thì vỏ quýt tẩy của móng tay nhọn sức mạnh quân sự của Trung Quốc hiện đang gặp đối thủ xứng đáng. Còn phản ứng của chính phủ tôi thấy rất tế nhị, thế là nên im lặng là đồng ý. Chứ tuyệt đối của Việt Nam rất dè dặt. Theo bình thường của một người im lặng tức là đồng ý. Tôi nghĩ Việt Nam cũng ủng hộ sự hiện diện của tàu chiến Biển Đông. Tức là anh Huy này anh cũng hùa theo cái anh tiến sĩ gì ở trong nước. Mà riêng cái anh bạn tôi là anh Trần Văn Sơn, cái Trần Việt Nam. Anh cho rằng để thử coi phản ứng Trung Quốc như thế nào. Lần này tôi nghĩ sẽ có phản ứng rộng rãi hơn qua đường ngoại giao chẳng hạn. Rồi ông nói thì là mọi việc cũng lập đi lập lại như vậy thôi, tức là Hoa Kỳ gân lên một tí xong rồi lại thụt lại, cái gân lên tí gửi thêm vào thế nào như vậy, thì ông cho ra sẽ lập lại như vậy. Mà cuối cùng mình thấy trường Trung Quốc cứ lợi dụng như việc đó mà tiếp tục xây cất. Tôi có cảm tưởng là việc Hoa Kỳ làm cái việc này phải làm thôi, không làm thì uy tín giảm, nhưng làm thì Hoa Kỳ ở trong tình trạng Trung Quốc thắng Hoa Kỳ thua. Tôi nghĩ biến ảnh tương lai nó là như vậy. Thế, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy để cái biến ảnh tương lai của ông cho là như vậy, nó như thế nào. Đó là suy nghĩ và nhận định của người Việt ở hải ngoại trước chuyện khu trục hạm Hoa Kỳ tiến sâu vào vùng biển 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo. Và đài Á Châu Tự Do cũng cẩn thận nói rằng đây là ý kiến của người ta chứ không phải ý kiến của đài. Nhưng mà ý kiến của tôi là nhân cái vụ này chưa bao giờ chính nghĩa quốc gia sáng tỏ như bây giờ. Lúc đấy chúng ta đã thấy cái trường hợp của anh bộ đội phục viên mà bị đối xử như thế thì chính nghĩa quốc gia thắng sáng tỏ vô cùng. Bây giờ trên Dân Làm Báo đăng một cái bài một người chiến sĩ quốc gia tranh đấu không ngừng trong thời gian vừa qua. Cái bài của Huỳnh Anh Tú có tựa đề là Người lính Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Răng. Tôi sẽ đọc Nguyễn Văn. Là đây là một trường hợp điển hình cho những người đấu tranh cho chính nghĩa quốc gia. Huỳnh Anh Tú viết như thế này: trong một chiều mưa dầm tầm tã, chú Răng ghé thăm tôi. Hai chú cháu ngồi tâm sự với tất cả phía lãnh. Chú đã ôn lại quá khứ bi hùng trong đời lính và nhắc lại những kỷ niệm vui buồn trong chốn lao tù, cũng như bao nỗi gian truân khốn khó sau thời gian chú vượt ngục. Chú Nguyễn Văn Răng sinh năm 1952, là một cựu tù nhân chính trị vừa mãn án ngày 18 tháng 9 năm 2015. Một người lính Việt Nam Cộng Hòa dù trong mọi hoàn cảnh vẫn nêu cao tinh thần tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Một tù nhân chính trị dù trong mọi tình huống vẫn giữ được ý chí kiên cường và tinh thần vượt khuất, luôn trung thành với lý tưởng của mình đã chọn, chống chế độ độc tài toàn trị. Chú Răng xuất thân từ gia đình nông dân thật thà chất phác, sinh sống tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đôi bàn tay của chú trai sạn thô kệch với những vết sẹo đã vẽ lên một quãng đời gian nan nguy khó, trải qua bao thống khổ cùng cực của đau buồn. Đặt tất cả phê lên bàn, đôi mắt chú nhìn xa xăm, hồi tưởng lại ký ức thời lính. Chú nói như thế này: vào một buổi trưa trên chiếc xuồng chở đầy ắp mía mới thu hoạch, chú hớn hở trèo về. khi vừa tới nhà thì có một người quân chạy đến báo tin chị Chiến của mày và chồng của chị đã bị Việt Cộng giết rồi. Sau đó chú hốt hoảng chạy theo người báo tin để xác nhận thông tin này thực sự ra sao. Câu chuyện như thế này: đầu xuân năm 1968, chị Nguyễn Thị Chiến, chị ruột của chú Răng, đến thăm chồng tại đồn Cồng Cọc, xã Phú Quế, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Bất ngờ Việt Cộng ồ ạt tấn công vào đồn. Lúc bây giờ chị Chiến đang có mặt cùng chồng dưới hầm chuyển tin. Chị đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Vì không thấy chồng mình đâu nên chị vội trở lại xuống hầm và thấy chồng một số chiến hữu đã chết. Chồng chị là âm thoại viên và bản thân chị cũng học được từ chồng một số thao tác sử dụng máy để truyền tin. Không thể chậm trễ thêm nữa, chị bắt máy lên kêu gọi hủy diệt đồn Cồng Cọc. Liền sau đó, phía sau chị một người lính Việt Cộng từ ngoài xông vào, liên tục đâm ba nhát lưỡi lê vào lưng chị. Số phận của người lính không số quân Nguyễn Thị Chiến đã cùng chồng ra đi vĩnh viễn. Chú đang xót xa, giọng nói trở nên trầm buồn hơn. Biết được sự thật này, chú đau khổ lắm. Chú uất ức không nói nên lời, lặng lẽ nhận xác hai người về nhà để mai táng và trốn cất. Cái chết của người chị và anh rể quá thê thảm. Chú đang đã quyết định đăng lĩnh. Vì thời gian đó chú mới 17 tuổi nhưng không đủ tuổi để nhập ngũ. Tuy nhiên không vì thế mà chú từ bỏ quyết tâm của mình. Chú tìm người để giúp làm khai sinh giả cho mình. Cuối cùng, anh Nguyễn Văn Lăng, sinh năm 1951, chính thức được vinh dự đứng vào hàng ngũ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1968. Đơn vị đầu tiên của chú Răng là đơn vị biệt kích 8 tỉnh Vĩnh Long. Sau đó chú qua tiểu đoàn 3, trung đoàn 16, sư đoàn 9 đóng tại huyện Châu Thành, Vĩnh Long. Thời gian này, một lần nữa, chú Răng đã tự tay mình đem xác của người anh rể khác là lính thuộc địa phương quân tử trận tại Ba Kè, Vĩnh Long về quê nhà mai táng của chôn cất. Năm 1972, chú vào đơn vị địa phương quân tiểu đoàn 520 Vĩnh Long. Đây là lời kể của chú. Đơn vị của chú liên tục đụng độ nhiều trận chiến ác liệt, đã khiến cho Việt Cộng phải khiếp sợ. Chú tự hào kể thêm: vào đêm 30 tháng 4 1975, tiểu đoàn 520 Vĩnh Long, chú đã cùng tỉnh trưởng Vĩnh Long đại tá Lê Chí Thành quyết tử thủ đến giờ phút cuối cùng. Nếu ai đã từng ở đơn vị địa phương quân của tiểu đoàn 320 Vĩnh Long cũng đều biết đến những chiến công oanh liệt tại đây. Đấy, như là ngày 30 tháng 4, sau 30 tháng 4 thì là những năm tháng tù đầy. Sau 1975, chú Răng đã lẻn vào kho vũ khí tại xã Phú Quế, huyện Châu Thành, Vĩnh Long và lấy một số súng M16 của M79. Sau đó chú đã liên kết một số anh em ít ỏi gồm Trần Hữu Phước, Trần Văn Lật, Nguyễn Văn Tư và một người tên là Hoàng mà quên mất họ, cùng một số người khác thành lập tổ chức chống lại chế độ cộng sản. Ngày 23 tháng 6 1976, nhận thấy sự việc đã bại lộ, chú Răng cùng các anh em giải tán đến nơi khác. Trên đường di chuyển, người bạn tên là Hoàng thì phép anh em ghé nhà bà ngoại mình để từ giã. Vì quá thương cháu và không hiểu biết tầm nghiêm trọng của vấn đề nên bà ngoại Hoàng đã báo lại công an địa phương. Cuối cùng chú Răng và tất cả anh em bị bắt ngay trong ngày hôm đó. Những ngày đầu tiên tạm giam tại nhà khám lớn sở Vĩnh Long, họ nhốt chú cùng phòng với linh mục Nguyễn Ngọc Đạt và cùng hai giò của chú cùng sâu cùng với linh mục Đạt. Và chú kể tiếp: tuy họ không đánh đập gì nhiều nhưng dùng hình thức tra tấn nhục hình khác còn quá cha hơn, đó là suốt một tuần lễ họ hoàn toàn không cho chú ngủ. Sau tuần lễ đó liên tục nhiều tháng, họ thay phiên nhau kêu chú làm việc không kể ngày đêm. Họ muốn khủng bố tra tấn như thằng chú. Có lần chú đang ngất xỉu vì kiệt sức. Phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Cửu Long đã kết án chú Nguyễn Văn Răng mức tử hình với tội danh âm mưu nhằm lật đổ chính quyền. Chú không đồng ý với mức án đó vì có một số tình tiết áp đặt không đúng với bản chất sự việc, do đó chú đã kháng án. Nhưng cuối cùng tòa án tối cao vẫn giữ mức y án ban đầu. Sau hơn 6 tháng bị giam cùng trong ngục tối, chú đã nhận được quyết định của chủ tịch nước giảm án từ tử hình xuống chung thân. Sau khi nhận mức án chung thân, họ giải chú tới trại tù Bến Giá, tỉnh Trà Vinh. Nơi đây chú Răng đã một lần cướp súng cán bộ để vượt ngục nhưng không thành, họ lại giam cùng chú lần nữa. Năm 1989, chú Răng bị giải về trại A320 Xuân Phước. Tại đây chú đã làm quen và kết thân cùng nhiều anh em tù nhân chính trị và tôn giáo như thầy Thích Thiện Minh, Nguyễn Văn Bàng, Trần Ngọc Bôi và một số tu sĩ dòng Đồng Công. Chú Răng cho biết nguyên văn như sau: trại tù Xuân Phước là trại tử thần, các cai ngục xem tù nhân là rơm rạ, hầu hết bọn họ đều không có nhân tính. Tất cả các tù nhân đều dù già hay trẻ đều bị bắt lao động khổ sai. Chúa bị phân công vào đội một đào ao cá. Mỗi người phải đào hoàn thành 2 mét vuông một ngày. Mặt bằng ở đây đều là đất đá và các tù nhân phải vất vả dùng xà beng để phá lớp đất đá trên mặt là đã mất cả buổi trời rồi mới xuống được lớp đất mềm ở phía dưới. Còn chế độ sinh hoạt của tù nhân bị chèn ép thật tàn nhẫn. Mỗi buổi ăn chỉ là một chén và canh, thường là rau muống già luôn cả rễ, thêm chút muối. Chăn mền không đủ ấm và áo không đủ mặc. Chú chứng kiến rất nhiều anh em khi ra hiện trường lao động chưa làm gì thì đã ngất xỉu vì đói rồi. Vào năm 1990, một số tù nhân dị và tôn giáo bị giải về trại tù Z30A Xuân Lộc. Bây giờ đến vượt ngục và duyên tình. Ngày 10 tháng 7 năm 1991, chú Răng đã vượt ngục thành công. Chú nói sau khi vượt khỏi ngục, chú đi đến các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, vào tận các phun sóc của người Campuchia để mà làm ăn. Sau đó chú lần đến bệ Ba Dông, vườn Cả Hơn, mong gặp các chiến hữu xưa, vì nơi đây là một trong những mật khu của lính Việt Nam Cộng Hòa sau 1975. Trong suốt 3 năm làm ăn và chờ đợi, tình cờ chú làm quen được với cô Nguyễn Thị Kim Khoa, một thôn nữa ở tỉnh Đồng Tháp hiền lành, cũng làm mướn trên đây. Ông trời đã xót thương một con người bất hạnh và tác hợp cho cô chú được bên nhau. Chú Răng vui vẻ nói tiếp: thật tội nghiệp cho cô Khoa lắm, con gái lấy chồng mà không được rước dâu. Lễ cưới được tổ chức tại nhà cha mẹ của cô Khoa, ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Chú nhờ người giúp lén lút đến gia đình chú để mời cha mẹ anh em đến đây tham dự. Họ đã sống hạnh phúc bên nhau được hơn 10 năm và có được 2 mặt con. Cuối cùng giờ nịnh mình đã đến. Chú xót xa kể lại nguyên văn. Vào ngày 4 tháng 2 ngày mai là ngày giỗ của ba chú. Vì chú không thể đưa vợ con về nhà ba mẹ tại xã Phú Quế, huyện Châu Thành, Vĩnh Long để thắp cho ông một nén nhang được, mà bé Nguyễn Thị Hoàng Nhi con chú nó nhớ bà nội, nên xin phép chú được cùng mẹ về nội dự đám đồng thời thăm bà. Về đây thì công an xã địa phương đã bắt hết cả ba mẹ con. Lần theo giấy tờ của cô Khoa, công an biết được nơi ở của chú. Rồi ngay đêm khuya hôm đó, công an đến Bô Rạp bắt chú. 1 giờ đêm ngày 5 tháng 2, một riêng hai người gai chú Răng đã bị bắt trở lại và bị giải về ngay trại tù Z30A Xuân Lộc. Và đến 5 tháng 3 2004, hay tin cô Nguyễn Thị Kim Thoa đã vĩnh viễn ra đi trong cơn đột quỵ. Dường như chú quá đau lòng khi kể tới đây, nên chú chỉ biết nhìn trời, nhìn vào những hạt mưa cuối cùng đang rơi xuống. Tôi cảm thân được nỗi lòng của chú lúc bây giờ nên không hỏi gì thêm. Viết những dòng chú này, tôi không chỉ muốn những người Việt Nam yêu tự do biết về người tù Nguyễn Văn Răng, mà còn biết về những người đã hy sinh và chịu tù đầy trong thầm lặng như thế nào. Còn và còn nhiều lắm những người sẵn sàng chết cho đất mẹ, cho tự do và những điều tốt đẹp, để thấy rằng mỗi chúng ta không thể nằm ngoài trách nhiệm đối với tổ quốc thân yêu này. Đấy là cái câu chuyện của Nguyễn Văn. Và đến đây thì tôi muốn kết luận cái bản tổng hợp tin tức của tôi tuần này một cách hơi khác hơn một chút. Là trước hết tôi đúc kết cái tình hình thế giới và toàn thế giới trước. Như thường lệ là chúng ta thấy rằng cộng sản sống sót vẫn là cái vấn nạn lớn nhất của loài người của ngày hôm nay. Trong khi đó thì loài người có những vấn nạn khác như là vấn đề khan hiếm về thực phẩm, vấn đề người đông hơn chặt đất, chi vấn đề di dân, vấn đề môi trường. Nhưng mà cái vấn nạn của thế giới vẫn là hai cái thế lực cộng sản sống sót và Hồi giáo cực đoan. Và tình hình tuần vừa rồi và tuần này cho thấy rằng hai cái lực cản của thế giới, của nhân loại ngày nay, bây giờ nó đánh nhau. Thành cho chúng ta là nước Mỹ, thì khi mà Nga nhảy vào Syria thì nước Mỹ đã có một nhà bình luận viết rằng nước Mỹ chào đón Putin vào bãi lầy Syria, và bây giờ thì Putin vào rồi và tình hình Syria đã chuyển biến theo cái tha bản thủ nó khác. Và trước nay là cái phe Hồi giáo CIA và Hồi giáo Sunni, nó là hai phe đánh nhau chiến lược. Và đồng minh của Tây Phương là Hồi giáo Sunni. Nhưng mà bây giờ Hồi giáo Sunni nó trở thành ra là lực lượng Hồi giáo cực đoan rồi, và thành ra nhân loại lại phải buông tay với Hồi giáo CIA là từ Iran sang Syria sang Lebanon sang Iraq, thì bây giờ cái sợi dây là lại được dùng lại để mà đối phó với Hồi giáo Sunni quá khích. Và trong khi đó một mảng lớn của Hồi giáo Sunni là do Liên đoàn Ả Rập lãnh đạo, thì bây giờ dường như là bị lép vế cho trong cái cuộc sắp xếp này rồi. Nhưng mà trước sau thì với cái sự quay trở lại giữa Hồi giáo quá khích với lại bởi cái cộng sản sống sót, thì thế giới có một cái phương trình mới để giải quyết cái vấn nạn của thế giới, và với cái phương trình này nó thuận lợi hơn bao giờ hết. Và trong tình hình đó thì khi mà Mỹ trở lại Á Châu Thái Bình Dương và đưa tàu chiến vào hai cái đảo nhân tạo của tàu cộng, thì tôi có bài bình luận thời sự tuần này tiếp theo ra bản thông tư tổng hợp tin tức này là có thể là Mỹ gần tàu cáu Việt Nam Cộng sản bể mánh. Cái mánh của Việt Nam Cộng sản là cái gì? Là nó nghĩ rằng Mỹ và tàu tranh chấp nhau ở Biển Đông, thành tàu có nhu cầu là phải ó bế thằng đàn em Việt Nam Việt Cộng để nó giữ nó trong tay, mà Mỹ cũng có nhu cầu là ó bế thằng Việt Nam Cộng sản để kéo nó ra khỏi bàn tay của tàu cộng, và nó sẽ lợi dụng cái mâu thuẫn đó mà để được cả hai bên chiều chuộng nó, để nó thoát cơn mà túng đói mà sắp chết vì cả phá sản vì kinh tế trước mắt. Nhưng mà với cái việc Mỹ và tàu, cái thực tế là cả Mỹ lẫn tàu đều nó đều có nợ máu với cả Mỹ lẫn tàu, cho nên hai Mỹ và tàu không có vì nhu cầu tranh giành nhau cái thằng đàn em mà cho nó quyền lợi gì cả. Họ giải quyết với nhau và không coi cái quyền lợi của nó là cái gì cả, mà nó được hưởng cái gì đó là tùy theo cái thái độ của nó. Và bây giờ nó bị bể mánh rồi và nó rất là bơ vơ, cho nên nó trong cái vụ tranh chấp ở Biển Đông nó im ra là vì nó không biết là phải nói thế nào. Nó nói là im lặng là đồng ý, mà ai biết là nó đồng ý nào đâu. Và đấy là cái kết luận của tôi cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Nhưng mà tôi muốn mượn một cái bài báo ở trong nước mà được Exodus WordPress đăng lại, chứng tỏ rằng những cái phân tích của chúng ta và kết luận của chúng ta từ bao nhiêu năm nay về cái chế độ Việt Nam Cộng sản là rất chính xác và đã được sự chuẩn nhận của những người đấu tranh ở trong nước. Đây là cái bài của cái bản văn của các chức sắc Hội đồng Liên Tôn ở trong nước can thiệp vào cái vụ mà dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm bị nó đánh dẹp, nó chiếm đoạt của nó dẹp, và bây giờ nó là phải ngưng tay rồi. Nhưng mà cái tuyên cáo của cái tổ chức Hội đồng Liên Tôn dòng Mến Thánh Giá, tôi cho là một bản tuyên ngôn, là một bản án rất chính xác với cái chế độ Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay. Cho nên tôi xin mượn cái bài này làm kết luận cho buổi tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Cái bản văn này có tựa đề là cuộc cách mạng bạo lực đang chờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chức sắc Hội đồng Liên Tôn đến dòng Chúa Mến Thánh Giá, dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm chia sẻ biến cố, và được đăng lại trên Facebook của Tim Tím. Nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn ngoan cố không buông bỏ quyền lực nhà nước và vẫn giành độc quyền lãnh đạo kinh tế xã hội. Ai cũng thấy Đảng Cộng sản Việt Nam ngoan cố tham quyền cố vị và bày mưu tính kế để bảo vệ độc quyền quyền lực chính trị mà chống lại sự tiến bộ của loài người văn minh. Đảng Cộng sản đã phát minh ra nhiều thủ đoạn để tự cứu nguy. Chế độ độc tài quản trị toàn trị bên bờ vực tan rã, chẳng hạn như Đảng Cộng sản Việt Nam hô hào đổi mới kinh tế với đám chữ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực chất đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam lẫn đảng tàu cộng đều là đánh cháo khái niệm. Tôi rất là hoan nghênh cái này, đều là đánh cháo khái niệm, là trở lại làm ăn theo kiểu cách kinh tế thị trường xin xỏ buôn bán với các tư bản giàu có nhằm thu tóm quyền lợi kiếm được từ kinh tế thị trường hoang dã. Đúng, số 3 rồi đó, kinh tế thị trường hoang dã thâu tóm quyền lợi kiếm được từ kinh tế thị trường hoang dã, chia chác cho nhau để tiếp tục độc quyền chính trị, thực hiện các chính sách bạo tàn độc ác, làm nghèo đất nước và làm khổ người dân. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa và sự bất công xã hội ngày càng đáng sợ hơn. Chúng phơi rõ bản chất chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù hô hào cải sửa hay áp dụng biện pháp nào đi nữa vẫn không thể đem đến nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Cho nên người dân bị cướp đất, cướp nhà, cướp đi quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, không còn chọn lựa nào khác là đứng lên chống lại áp bức bất công của một chế độ độc tài độc ác do Cộng sản gây ra. Có lẽ bọn lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã thấy bạo lực của đàn áp, tra tấn, nhục hình đã không đè bẹp được quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân trong thời đại toàn cầu và thời đại thông tin. Hơn ai hết, Đảng Cộng sản Việt Nam phải thấy rằng với khủng bố, đàn áp, dùi cui, nhục hình, gây chết người trên đường và trong trại tạm giam tạm giữ ngày càng nhiều, nhưng vẫn không dập tắt được làn sóng phẫn nộ của người dân. Người dân khắp Bắc Trung Nam đã đứng lên đấu tranh và thách thức bạo quyền Cộng sản Việt Nam, từ cá nhân đơn lẻ âm thầm cho đến vang dội khắp cả nước như Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, v.v. Rồi từ các nhóm dân văn nhỏ lẻ có mấy mươi tỉnh thành tập trung về Hà Nội, Sài Gòn, đến chuyển biến sang tử thủ chống giải tỏa và cưỡng chế của người nông dân riêng nội Hà Tĩnh, Ninh Thuận, v.v. Và từ thụ động để yên cho lực lượng côn đồ còn đảng còn mình đánh đập, khiêng vác như heo lúc ban đầu. Giờ đây, phản kháng bắt đầu leo thang và người dân đã biết dùng gạch đá chống lại lực lượng đàn áp. Những diễn tiến phản kháng của người dân từ cục đầu cam chịu đến kiên trì khiếu kiện đòi công lý cho gia đình mình năm này sang năm khác. Cách mạng bạo lực để lật đổ chính quyền chắc chắn nổ ra. Cuộc thay đổi thể chế chính trị trong hòa bình, bạo lực cách mạng lật đổ chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam đang diễn tiến từng ngày. Tôi nhắc lại. Cuộc thay đổi thể chế chính trị trong hòa bình, bạo lực cách mạng lật đổ chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam đang diễn đến hình ngày. Xin cảm ơn Hội đồng Liên Tôn ở trong nước.